Chương 103. Vũ khí cùng dã tâm không thể xứng đôi. Chương 103. Vũ khí cùng dã tâm không thể xứng đôi, khất xảo, một tập tục hàng năm của Tung Của. Âm lịch mùng 1 tháng 7 đến ngày 7 tháng 7 đêm, 7 ngày 8 đêm, mặc bộ đồ mới các thiếu nữ tại đỉnh viện hướng sao chức nữ cầu xin trí xảo, xưng là khất xảo. Nghe nói, thất tỷ là trên trời dệt vải tay thiện nghệ, thời đại trước phụ nữ hướng thất tỷ, khất xảo, cầu xin nàng chuyển thụ khéo tay tay nghề, kỳ thật, cái gọi là khất xảo, bất quá là đấu xảo. Khất xảo phương thức phần lớn là các cô nương xe chỉ luồn kim nhậm xảo, làm một ít vật phẩm thi đấu xảo, mang lên chút trái cây khất xảo, các nơi truyền thống dân gian khất xảo phương thức không hoàn toàn giống nhau, đều có thú vị. Cận đại xe chỉ luồn kim, trưng xảo momo, in dấu xảo quả, sinh xảo mầm cùng dùng tượng người, cắt giấy, màu thêu chờ hình thức làm thành vật phẩm trang sức chờ cũng là khất xảo phong tục kéo dài. Khất xảo tiết thời điểm, quan trung ban đêm sáng lên điểm điểm ánh nến. Quan trung người bái khất xảo sớm nhất có thể truy tố đến hắn đại. Bất quá, loại này nhàn tiết chỉ có tại vật phụ dân phòng, mưa thuận gió hòa thời điểm mới có thể xuất hiện, những năm qua cũng có, chỉ là không có mấy năm này như thế phổ biến cùng long trọng. Lam Điền huyện các cô nương sớm tại tháng 5 lúc liền kiếm tiền góp vốn tạo thành thất tỷ hội. Chuẩn bị hoạt động cũng là từ lúc kia lại bắt đầu. Các nàng dùng giấy màu, hạt gạo, hạt vừng, dưa từ các loại tài liệu chế tác thành vi hình bá hoa, dụng cụ, nhân vật các loại tinh mỹ tỉ mỉ nho nhỏ vật đến âm lịch tháng 6, còn đem các loại đậu xanh để vào bát sứ ngâm nảy mầm, chế tác thành làm bái tiên lúa, cùng bái thần đồ ăn, cung cấp bảy thất đường. Mùng 6 tháng 7 ban đêm, các cô nương riêng phần mình tại trước cửa nhà hoặc trong thính đường bài trí bàn bát tiên, chen vào hương nến, đốt lên tốt nhất đàn hương, đem thân thủ chế tác tiểu vật kiện phối thêm đồ cổ chân ngoạn, hoa tươi lúc quả cùng son phấn phấn hồng cùng một chỗ bài trí trưng bày, cung cấp người tham quan. Từ mùng 6 tháng 7 bắt đầu liên tiếp ba muộn, bản địa hoặc làng xã chung quanh quần chúng liền tiến về các cô nương trong nhà tham quan các cô nương tay nghề, tên là nhìn thất nương. Nhà ai nhìn thất nương, càng nhiều người, nhà ai cô nương liền càng thể diện. Hương vụ lượn lờ bên trong, các nam sĩ chăm chú thăm dò các vị cô nương nhất cử nhất động, có vừa ý liền tại ngày sau nắm bà mối đi làm ai. Mùng 6 đến mùng 7 liên tiếp hai đêm, các cô nương trang điểm đẹp diễm phục, đốt hương điểm đến, xa đối tinh không quỳ lạy, đây cũng là nên tiên. Từ 3 đến canh năm, ngay cả bái 7 lần, hướng chức nữ khẩn cầu hạnh phúc mỹ mãn, xưng là bái tiên. Bái tiên về sau, các cô nương tay cầm màu tuyến leo lên theo lâu, đối ánh trăng đem sợi tơ xuyên qua lỗ kim, tên là khất xảo. Ngay cả xuyên 7 viên lỗ người làm cho xảo, nếu không gọi thua xảo. Các thiếu nữ tại hiếm tinh dưới ánh trăng sáng rực, xe chỉ luồn kim ngầm bốc tương lai. Vân Chiêu trước kia đem loại chuyện này mỗi coi là chuyện đáng kể, cho rằng là nữ nhi ra tự ngu tự nhạc một cái nhỏ hoạt động, trong nhà còn thừa bọn tỷ muội muốn làm khất xảo, hắn đều là đại lực ủng hộ. Bất quá, hiện tại không thành, Lam Điền bản địa từng cái lý trưởng, già lão, thành quần kết đội cho Vân Chiêu thượng thư, khẩn cầu huyện tôn năm nay mang theo một đám lý trưởng, các bô lão đi xem thất đương. Vân Chiêu rất là không hiểu, chuyên môn tỉnh giáo từ Nguyên Thọ về sau mới hiểu được, nhìn thất đương là một kiện phi thường chuyện trọng đại, hắn quan hệ đến Lam Điền huyện thanh niên nam nữ gả cưới, chính là quan hệ đến chủng tộc sinh sôi đại sự, không thể khinh mạn. Năm trước thời điểm, Đại Minh hoàng đế sẽ ở kinh thành nhìn thất đương, Lam Điền huyện cũng không cần nhiều chuyện. Năm nay khác biệt, hoàng đế không nhìn tới thất đương, Lam Điền huyện dân chúng bị thê nữ bắt cóc về sau cho rằng, nhà mình huyện tôn đi một lần ngủ ý càng tốt hơn. Hoàng đế sở dĩ không nhìn tới thất đương là bởi vì bây giờ trong kinh thành, mọi người đối với chuyện này đã thấy rất nhạt, cái bụng đều ăn không đủ no, ở đâu ra tiền đa đa lương đi thỏa mãn nhỏ người thân tiểu tâm tư. Hoàng đế chính mình cũng là bên trong giao bên ngoài buồn ngủ, thật sự là để không nổi cái này cùng dân cùng vui cảm xúc. Quan trung liền không đồng dạng. Tại Vân Chiêu đại bổng đe dọa dưới, quan trung nữ nhi giá trị bản thân tăng gấp bội. Có tiến vào công xưởng làm công kiếm tiền, có bắt đầu làm một chút mua bán nhỏ, có tiến vào học đường bắt đầu đọc sách, cùng có từ Ngọc Sơn thư viện tốt nghiệp chi re vào quan phủ thành quan viên. Quan trung nữ tử gan lớn lại cần cù, làm công kiếm tiền không ít, buôn bán thậm chí sẽ trở thành nhất gia chi chủ. Từ Ngọc Sơn thư viện sau khi tốt nghiệp tiến vào quan phủ làm quan nữ tử liền lợi hại về đến nhà, nghề nông thói quen phụ mẫu, huynh trưởng nhìn thấy làm quan muội tử, còn kém quỷ đón. Tầm 10 năm trôi qua, có tiền, có địa vị, có học vấn, các nữ tử đã trưởng thành là một cỗ rất lực lượng cường đại. Năm nay khất xảo tiết, chính là các nàng quy mô hướng quan trung xã hội dương phát hiện mình lực lượng một cái đại võ đài đánh chống gieo họ lợi hại nhất liền là Ngọc Sơn thư viện bên trong những cái kia tiểu nữ tử. Tiễn đa đa chính đối mở tối bên trên huyền nguyệt xe chỉ luồn kim, khép lại một con mắt, làm sao đều không xuyên vào được, mà Phùng Anh làm loại chuyện này dễ như trở bàn tay, theo nàng nói, tốt như vậy dưới ánh trăng, nàng có thể đem vũ tiễn bắn vào châm trong núi. Hai cái phụ nữ đã lập gia đình nhàm chán hành vi Vân Chiêu tự nhiên là không để ý tới, hắn hôm nay quần áo chỉnh tề muốn cùng Lam Điền chưa xuất giá chúng nữ nhi cùng chung một cái đêm đẹp. Tiễn đa đa rất muốn đem Vân Hiển ném cho Vân Chiêu, cái này âm nhu bị Vân Chiêu khám phá. Cho nên, hắn lúc ra cửa, Tiễn đa đa liền hô đến đệ đệ mình để hắn buổi tiếp. Vân Chiêu dẫn một đám người đông ra tiến, tây nhà ra, chuyên môn đi vào người ta khuê nữ trước cửa phòng nhìn những cái kia thảm không nỡ nhìn hàng mỹ nghệ. Hầu bao, túi thơm, đàn hương cây quạt, xấu xí khuyên thai ngọc, khó coi đầu hổ mũ, đỏ thâm giao nhau đầu hổ gối, có nhiều như vậy ý vị thêu thừa đai lưng, mũ, giày mặt, giày đệm, rực rỡ muôn màu. Các cô nương một cái đều không nhìn thấy. Nhỏ nhất có 6 tuổi cô nương, già nhất có một cái 58 tuổi còn cố gắng đem mình ra bên ngoài gả lao khuê nữ. Vân Chiêu rất hài lòng, Lam Điền huyện khuê nữ nhóm đều hy vọng gả một cái như ý lang quân, mỗi người đều nguyện ý vì quan trung nhân khẩu tăng trưởng làm ra cống hiến của mình. Tại cái này đại tiền đề dưới, Vân Chiêu vì để cho trong phòng khuê nữ nhóm nghe rõ ràng mình tán dương các nàng, thỉnh thoảng địa cười ha ha, cao giọng đại tiếng nói đem mỗi một câu khích lệ lời nói đều chuẩn xác không sai đưa vào tránh tại trong môn nghe lén khuê nữ nhóm. Nhất là cái kia 58 tuổi lão cô nương, Vân Chiêu cố ý đưa nàng bày tại bên ngoài khất xào đồ vật lần lượt khen ngợi một lần, trêu đến tránh trong phòng lão khuê nữ gào khóc, kém chút bị nàng dẫn vì bình sinh chi kỷ. Về phần có hay không cưới cái này lão cô nương, hắn cũng không biết, dù sao, trông cậy vào một cái 58 tuổi lão khuê nữ vì người của Lam Điền huyện miệng tăng trưởng góp một viên gạch cái này rất không thực tế. Loại này chuyên môn dùng để soát tồn tại cảm hoạt động, Vân Chiêu làm rất là chăm chú, lại toàn thân toàn ý đầu nhập đi vào đây là thượng vị giả nhất định phải làm được sự tình, nếu không, rất dễ dàng để loại này nhất trực quan thân dân hoạt động đưa đến mặt trái tác dụng đi mệt, liền tại người ta chuẩn bị trên ghế nghỉ chân một chút, uống một chút bị bọn hộ vệ đã kiểm tra 1000 lần nước trà, ăn hai cái rõ ràng bị bọn hộ vệ cắn qua điểm tâm, cái này đầy đủ để nhà này người vinh quang tam. Sinh. Con tốt, Vân Chiêu muốn xuống đến Lam Điền huyện thân dân, Lam Điền huyện liền toàn dân giai binh. Hương Dũng, Đoàn Luyện nhóm ánh mắt nhấp nháy nhìn chằm chằm mỗi một cái ý đồ tới gần Vân Chiêu người, những người này cũng rất muốn đi tham gia khó gặp có thể quang minh chính đại cỡ lớn đùa giỡn phụ nữ hoạt động. Hiện tại, lại muốn chờ huyện tôn khích lệ hoàn những này khuê nữ về sau, mới có thể đến phiên bọn họ một bên nhìn cất xảo, một bên kể một ít phong lưu lời nói. Huyện thành đi, còn muốn cưỡi ngựa đi mấy cái lớn nhất thôn trấn, những địa phương này nhân tài là duy trì Vân Chiêu tử trung, cho nên, cưỡi một thất đỏ thâm sắc chiến mã Vân Chiêu cố ý đánh ngựa từ mỗi một đầu ngõ nhỏ đi qua, đem lời chúc phúc của mình đưa cho mỗi một cái chưa xuất giá khuê nữ. Hai ngày sau, Vân Chiêu mới trở lại trong nhà, mệt một cũng không muốn núp đích. Chính trị tuyên truyền tuyệt đối là một hạng việc tốn thể lực. Tiễn Đa Đa cùng Phùng Anh tới an ủi Vân Chiêu thời điểm, hắn từ đáy lòng mà nói, các ngươi hai cái là chân chính giai nhân tuyệt sắc. Tiễn Đa Đa xoay vốn éo mình thiên nga trắng thon dài cái cổ nói, phu quân cớ gì nói ra lời ấy? Vân Chiêu miễn cưỡng nói, hai ngày này nhìn quá nhiều thừa dịp ta đến, lớn mật đem dung mạo của mình hiện ra cho trong nhân thế nữ trung hào kiệt, nói thật, chúng ta Lam Điền huyện nữ tử tướng mạo phổ biến đáng lo. Phùng Anh tựa ở Vân Chiêu bên người đồng dạng miễn cưỡng nói, nam tử tướng mạo cũng không bằng tuy đức cao lớn, liền là răng không tốt. Tiễn Đa Đa nói, đều là nghèo gây, tại trong bụng mẹ liền không có đồ tốt cung cấp nuôi dưỡng, ra đời lại thiếu ăn thiếu mặc, muốn trưởng thành Vân Dương loại kia người cao lớn, thật sự là khó vì bọn họ. Mấy năm này ra đời hải tử rõ ràng liền khác biệt, vóc dáng cũng cao, từng cái khỏe mạnh cùng con bê con giống như, nữ hải tử trên mặt không có món ăn, sẽ mọc ra tốt bộ dáng tới. Vân Chiêu cười khổ nói, đây là sự thực, khốn cùng mang tới vấn đề nhiều lắm. Phùng Anh gật đầu nói, đều nói thuộc chung là một cái mỹ nhân ổ, ta tại Bạch Đế thành thu nạp nạn dân cũng chẳng tốt hơn là bao. Tặc binh sau khi đến, cùng nó nói là người, không bằng nói đều là một đám gia súc, có đôi khi, ngay cả gia súc cũng không bằng. Phu quân, chúng ta có phải hay không hẳn là khuyết chương binh? Sớm một chút xuất binh, đem những cái kia ngấp nghé ngải hoàng vị người toàn bộ xử lý, thiên hạ bách tính cũng tốt hơn bên trên rộng rãi thời gian. Vân Chiêu trầm mặc chốc lát nói, lại nhẫn một năm, chúng ta hoàn thành cơ sở kiến thiết về sau, liền có thể đem toàn bộ tinh lực đặt ở khuyết chương binh một chuyện lên. Lôi Hằng binh đoàn chuẩn bị thế nào? Ta nghe nói đây là một chi thuần bộ binh quân đoàn. Phòng thủ binh đoàn, trước mắt, chúng ta càng thêm cần một cái ổn định Lam Điền huyện. Thiếp thân còn nghe nói, Lôi Hằng binh đoàn cùng quá khứ ba chi binh đoàn có khác nhau rất lớn. Là bởi vì Trương Quốc đánh phát minh sao? Đúng vậy, ta coi là sẽ xuất hiện một loại đem kích phát thuốc cùng đầu đạn dính liền nhau đạn dược, dạng này đạn dược không sợ dai gió dầm mưa, thậm chí tại dưới nước cũng có thể kích phát kết quả, ta vẫn là quá lạc quan. Trương Quốc Bánh làm ra Lôi Thủy Ngân, bị những kia võ giới các nghiên cứu viên cho ta lấy ra một cái vật kỳ quái. Tiền Thiếu Thiếu đứng người lên hướng ngoài cửa sổ nhìn xem, trở về đối Vân Chiêu nói, không ai, cẩn thận nói một chút. Vân Chiêu bất đắc dĩ nói, bọn họ chế tạo ra một loại độc lập đồ vật, cầm một cây gai nhọn hung hăng đâm một cái liền sẽ toát ra hỏa diễm cho nên, bọn họ cho rằng cái này liền có thể bỏ đi súng ngồi lửa bên trên ngoài lửa, lợi dụng súng kiếp bên trên miệng chim đánh nát bọn họ mới nhất nghiên cứu ra được cái này mũ đồng dạng vật nhỏ. Sau đó kiếp nổ bức hỏa, dẫn đốt trong nòng súng nâng lên thuốc, lại đem viên đạn đẩy đi ra. Nghe rất ngu đúng không? Phùng Anh đứng lên nói, cái này không có chút nào xuẩn à, trước kia đánh một thương thời gian hiện tại chí ít có thể đánh hai thương, đến ba phát, đây là rất đáng gờm phát minh, phu quân yêu cầu của ngài quá cao. Vân Chiêu cắn răng nói, ta để bọn họ cây đốt mũ, thuốc nổ, đầu đạn nối liền cùng một chỗ cuối cùng biến thành một thể. Bắn súng thời điểm chỉ muốn xuất ra một viên hoặc là mấy quả áp tiến súng kiếp bên trong, chủ động một cái cò súng, liền bay ra một viên đạn. Sau đó, vứt bỏ vỏ đạn từ súng kiếp bên trong nhảy ra ngoài, sau đó lại lắp đạn lòng vòng như vậy. Bọn họ cho là ta là tại nói hiệu nói vượng, ngay cả giải thích cũng không cho ta, liền bác bỏ đề nghị của ta, giống như cái chủ ý này rất ngu đồng dạng. Nói như vậy, Lôi Hằng quân đoàn trang bị nên loại này tiểu mới súng ống đúng không? Vân Chiêu thất thần gật đầu, hắn phát hiện, chính mình cái này cảm giác tiên tri người cũng không thể cho thế giới này gia tốc. Hắn rất thích báo kim loại chậm chạp không thể đến, cái này trở ngại hắn thẳng tiến không lùi quyết tâm. Chương 104. Nhân tài đông đúc. Chương 104. Nhân tài đông đúc đối với chính trị, Vân Chiêu cảm niệm không sâu, đối với chiến tranh, Vân Chiêu càng là kiến thức nửa đời. Nếu như cho giống nhau điều kiện, trong chính trị Vân Chiêu không thể nào là hồng thừa chủ, Tôn Truyện Đình những người này đối thủ, nếu như cho đồng dạng điều kiện, ở trên quân sự, Vân Chiêu càng không phải là Lý Hồng Cơ cùng Trương Bình Trung những người này đối thủ. Nếu không có hậu thế sinh hoạt tích lũy những kiến thức kia tiện thủ đoạn, Vân thị nhiều nhất bất quá là một chi hơi có chút quy mô thổ phỉ, lúc này Vân Chiêu nói không chừng liền là Lý Hồng Cơ dưới trướng một cái tiểu đầu mục, dẫn đầu Vân thị cường đạo vì Lý Hồng Cơ xông pha chiến đấu. Vân Chiêu biết mình ưu thế ở nơi nào, cho nên hắn quyết tâm muốn đem ưu thế của mình không hạn chế mở rộng. Tại an dân, ổn dân, phú dân cái này một khối bên trên, khắp thiên hạ không người là Vân Chiêu đối thủ. Cho nên, trong tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong, Lam Điền huyện đều sẽ chăm chỉ không ngừng lấy để cao bách tính sinh hoạt cuộc đời vì thứ nhất sự việc cần giải quyết. Lấy lợi dụng bách tính bảo vệ mình thành quả lao động cấp bách tâm lý đến vô hạn lớn mạnh Lam Điền huyện vũ trang. Lấy Vân Chiêu đối vũ khí cảm giác tiên tri ưu thế, dùng tốt nhất vũ khí đến vũ trang những này quân đội đại minh triều bách tính yêu cầu không nhiều, thậm chí nói ít đến thương cảm. Thời điểm bọn họ không còn chịu đựng được cơn đói, bọn họ liền đem dẫn đầu bọn họ có cơm ăn Vân Chiêu xem như thần đến cung phụng. Làm cuộc sống của bọn hắn hơi có lợi nhuận, bọn họ liền cho là mình Huyện Tôn là trên đời này tốt nhất quan viên. Làm bọn họ rời xa nghèo khó về sau, bọn họ nguyện ý dùng sinh mạng để bảo vệ tài sản của mình, thuận tiện dùng sinh mệnh bảo hộ một cái này cưỡi tại bọn họ trên đầu Diêu Võ Dương Oai Huyện Tôn. Hàng năm cây trồng vụ hè thời điểm, là Lam Điền huyện náo nhiệt nhất thời điểm, khắp thiên hạ thương nhân lương thực tựa hồ cũng ở thời điểm này đi tới Lam Điền huyện. Cái này cũng biểu thị Đại Minh triều thiếu khuyết lương thực tệ nạn vẫn không có đạt được sửa lại. Năm nay, Vân Chiêu chuẩn bị thừa dịp lương thực thu hoạch lớn cơ hội, hung hăng trùng kích một cái Giang Nam lương giá. Làm thương nhân lương thực nhóm phát hiện rồi Lam Điền huyện đại tông lương thực giá cả trong một đêm rất xuống hai thành về sau, bọn họ lập tức liền điên rồi, vô số khoái mã ngay đầu tiên liền hướng bốn phương tám hướng chạy như điên. Bởi vì, Lam Điền huyện đại tông lương thực chỉ là 50 vạn gánh trở lên giao dịch, mới lại được xưng là đại tông ít hơn so với 50 vạn gánh giao dịch, toàn diện thuộc về tiểu ngạch giao dịch, giá cả duy trì giá thị trường. Làm như vậy nhưng để tránh cho tổn thương đến bách tính giải rác mua bán lương thực giá cả. Trên đời này có năng lực lấy hiện ngân giao nhận 50 vạn gánh lương thực người mua không nhiều, bất quá, ứng thiên chi phủ rõ ràng liền là bên trong một cái. Năm nay, Sử Khả Pháp gặp một cái vấn đề rất nghiêm trọng, cái kia chính là Nam Kinh Huân Quý nhóm thống nhất quan bế kho lúa, mà là dùng bạc thanh toán xong năm nay hẳn là giao nạp không nhiều thuế má. Từng cái trong huyện lẻ tẻ tiểu hộ nhân gia dư thừa lương thực cũng bị bọn họ lấy hiện ngân phương thức mua sắm đi, dẫn đến những cái kia tán hộ nhóm cũng không có lương thực giao phó quan phủ, đồng dạng giao phó chính là hiện ngân. Nếu như là tại những năm qua, loại này căn cứ nhất điều tiên pháp giao nạp thuế má chính là tất cả quan viên chuyện hạnh phúc nhất tình, nhất điều tiên pháp, tân pháp quy định, đem các châu huyện thuế ruộng, lao dịch cùng với các tạp trình tất cả cho một đầu, sáp nhập trưng thu ngân lượng, theo mẫu quy ra giao nạp. Dạng này đại đại đơn giản hóa chế độ thuế, thuận tiện trưng thu thuế khoản. Bây giờ thì khác, những cái kia vân quý nhóm kết luận, Sử Khả Pháp cho dù là lấy được bạc cũng không có chỗ thu mua số lớn lương thực, dùng để hoàn thành triều đình cần thiết quân lương số định mức. Mà ứng tiên phủ phụ cận phần lớn lương thực đều tại bọn họ trong tay, cho Sử Khả Pháp cái kia ít bạc, bọn họ tự nhiên có thể từ nâng lên lương thực giá cả bên trong gấp bội tìm trở về. Bọn họ coi là, làm tháng 9 thời điểm, Sử Khả Pháp nếu như còn không thể góp đủ quân lương, nên đón Sử Khả Pháp chính là một cái phi thường kết quả bi thảm đã có thể diệt trừ luôn luôn tại châm đối bọn họ Sử Khả Pháp, lại có thể kiếm một món hời sự tình, những cái kia vân quý nhóm làm sao có thể bỏ lỡ. Trương Phong bén nhạy phát hiện, trong lúc này tựa hồ có một môn rất lớn sinh ý có thể làm, nếu như làm tốt, hẳn là có thể cho quan trung mang đến phi thường phong phú thu nhập. Hắn không phải phương diện này chuyên môn nhân tài, tại phát hiện ứng thiên phủ vân quý nhóm thủ đoạn về sau, hắn liền bên ngoài ra mua sắm lương thực lấy cớ rời đi Nam Kinh, đêm tối về tới Lam Điền huyện. Trên trăm thanh bản tính trong phòng lốp bốp rung động, Trương Phong ôm một cái bát trà nhàn nhã uống nước trà, thỉnh thoảng cùng đầu vừa mới vảy Dương Hùng nói mấy câu. Nghe nói bao trưởng mi tâm có một viên bạch nguyệt nha, mi tâm của ngươi nhiều khẽ cong hắc nguyệt nha là đạo lý gì? Dương Hùng sờ sờ ngứa vết sẹo, chậm rãi mà nói, có rảnh liền thường xuyên mời ta ăn cơm uống rượu, đi minh nguyệt lâu nghe hát, xem múa, xem kịch cũng không phải không thành, chờ ngươi ngày sau cần ta mi tâm cái này cong hắc nguyệt nha cứu mạng thời điểm, ta tốt giúp ngươi. Trương Phong nói, không cần đến, ta mới về Ngọc Sơn, ngươi mi tâm cái này cong nguyệt nha nguyên nhân ta đã biết. Ta cảm thấy đời ta khả năng không có cơ hội làm ra cái gì để Huyện Tôn ghen tị muốn giết chết ta sự tình. Không nên xem thường mình, sự nghiệp của chúng ta mới vừa vặn cất bước, đây là Huyện Tôn tại đêm câu trường quốc bánh tiệc tối bên trên nói lời, ngươi làm người chịu khó, nói không chừng có một ngày liền hôn đến công cao chấn chủ vị trí. Trương Phong cười to nói, chúng ta đều có thể cầm công cao chấn chủ bốn chữ này đến nói giỡn, ngươi cảm thấy loại sự tình này sẽ phát sinh sao? Dương Hùng sờ sờ mi tâm cái kia đạo vết sẹo nguyệt nha thở dài nói, lúc ấy xúc động. Trương Phong chỉ trong phòng bản tính có người nói, bọn họ cuối cùng có thể đạt được bao nhiêu lợi nhuận? Dương Hùng ngẩng đầu ngó ngó trong phòng trên bảng đen số lượng nói, nếu như cuối cùng đem lương thực bán cho đang cùng Dương Tự Sương, Tả Lương Ngọc Tắc Chiến Trương Bình Trung, có thể thu lợi gấp 10 lần, bán cho Lý Hồng Cơ có thể thu lợi gấp 3 tả hữu, bán cho Dương Tự Sương những người này sẽ lô vốn, bán cho Thục Trung sẽ hao tổn 4 thành trở lên, bất quá cũng sẽ thu nạp số lớn Thục Trung lưu dân. Liên nhìn Huyện Tôn cuối cùng tính thế nào bút chứng này. Trương Phong nói, phương Nam khí hậu đối với tổn lương bất lợi. Hạt thóc tại thu hoạch lúc, như ngay cả gặp mưa rầm, không thể tới lúc thu hoạch, tuốt hạt, cả phơi, như vậy hạt thóc tại đồng ruộng, sân bãi liền sẽ nảy mầm đảm bảo bên trong hạt thóc. Nếu như kết lộ, ẩm hoặc mưa gió lúc, cũng dễ dàng sinh mầm. Hạt thóc tốt hạt, cả phơi trễ, ngay cả đống cỏ đống, dễ dàng ngâm ủ hoàng. Sinh mầm cùng ngâm ủ hoàng hạt thóc, giá trị không đỉnh tốt lương thực một thành. Lại thêm, hạt thóc không kiên nhẫn nhiệt độ cao, nghỉ mát hạt thóc dễ dàng trần hóa, mặt trời đã khuất bạo chiếu hạt thóc, hoặc bạo chiếu sau bỗng nhiên gặp lạnh hạt thóc, dễ dàng xuất hiện bạo eo. Mới hạt thóc nhập kho không lâu sau, như gặp nhiệt độ không khí hạ xuống, thường thường tại lương đống mặt ngoài kết lộ, đây đều là chúng ta có thể lợi dụng địa phương. Dương Hùng nhìn thấy Trương Phong nói, kế độc chớ quá tuyệt lương, các ngươi nếu là thật làm như vậy, gặp nạn vĩnh viễn là bất tính. Trương Phong cười nói, đây chính là chúng ta từ Lam Điền mua lương nguyên nhân. Chu Quốc Bình đã hôn thành Bạch Liên giáo đại sư tỷ, chúng ta cần một trận có thể khống chế dân biến, dùng để thanh lý ứng thiên phủ vân quý nhóm tại Hương gia ở giữa thế lực, đồng thời cũng đem Bạch Liên giáo tại ứng thiên phủ gốc rễ móc ra, sau đó tiến hành toàn diện quản lý. Dương Hùng cười lắc đầu nói, các ngươi đều ưa thích loại này một lần là xong cách làm. Trương Phong nói, còn có ai? Dương Hùng vỗ vỗ miệng của mình nói, từ miệng ta bên trong ngươi bộ không ra lời gì tới, làm xong chuyện của ngươi là đủ. Trương Phong thở dài nói, phương Nam bách tính cùng phương Bắc bách tính khác biệt, bọn họ sinh hoạt tương đối mà nói tương đối dễ dàng. Cho dù là trong đất không có đồ ăn, bọn họ cũng có thể từ dày đặc thủy vong ở giữa tìm tới một chút bổ sung lương thực. Nếu như không có một trận chạm đến căn bản biến đổi, phương Nam bách tính sẽ không theo phương Bắc chăm họ giống nhau cầm vũ khí nổi dậy. Cái này cần từ từ sẽ đến dẫn đạo, cuối cùng hình thành một cái cục diện bế tắc, để nơi đó bách tính cân nhắc lợi và hại về sau, lại chủ động gia nhập chúng ta. Dương Hùng uống một hớp nước trà, buông xuống bát trà nói, những lời này ngươi nên đi cùng huyện tôn tự mình nói, mà không phải cùng ta lại nhải. Trương Phong lắc đầu nói, ta chỉ là cho ngươi hóng hóng gió, Chu Quốc Bình ỷ vào mình quốc tự thân phận, cướp đoạt tướng thiên phủ nhân viên phụ thuộc quyền chỉ huy, nàng còn nói nàng làm sự tình tự nhiên do nàng đến gánh chịu. Dương Hùng xem xét Trương Phong một cái nói, huyện tôn đã không có tước đoạt nàng quốc tự thân phận, liền dự liệu được nàng sẽ đoạt quyền, nếu như không cướp đoạt, nàng liền không xứng gọi là Chu Quốc Bình. Các ngươi có mấy người mặc dù ai cũng có sở trường riêng, nhưng là luận đến nhìn đại cục, cùng Chu Quốc Bình cách biệt quá xa. Nữ nhân kia nếu như không phải là bởi vì Dương Tinh lên não, quả quyết sẽ không luân lạc tới cùng các ngươi đoạt quyền tình trạng. Hai người nói chuyện công phu, trong gian phòng lớn chiếc cuối cùng bản tính âm thanh rốt cục ngưng xuống. Một cái ngón tay dài nhỏ, diện mục gầy gò lão nhân từ trong nhà đi tới, đem một tờ giấy giao cho Dương Hùng nói, đây chỉ là trên giấy tính toán, chúng ta lần này lương thực chi chiến phần thắng có 7 thành. Cái này vẹn vẹn tính kế người ta dùng bình thường thương nhân thủ đoạn được đi ra kết luận. Nếu có quyền lực nhúng tay việc này, liền sẽ mọc lan tràn biến hóa, trừ phi các ngươi có thể ứng đối, nếu không, ta không đề nghị các ngươi tiến hành như thế tiền vốn lớn đánh bạc. Xấu nhất tình huống là dạng gì? Gầy gò lao nhân âm thanh lạnh lùng nói, hàng hóa toàn bộ tổn thất, nhân viên toàn bộ chết sạch, thương chiến cũng không so chiến trường tới nhân tử, điểm này các ngươi nhất định phải có một cái thanh tỉnh nhận biết. Dương Hùng cười cùng lão nhân chắp tay nói, đa tạ đồng lão chỉ điểm. Đồng lão khó được lộ ra mỉm cười nói, kỳ thật Ngọc Sơn thư viện có mấy cái đệ tử đã có thể rời núi, các ngươi đều có thể hướng huyện tôn yêu cầu, để trong bọn họ hai người tùy các ngươi đi ứng thiên phủ. Nói dứt lời, liền chắp tay sau lưng phiêu nhiên mà đi. Trương Phong toát cắn dụng răng nói, kinh doanh người chính thức xuất đạo rồi. Dương Hùng nói, học được 5 năm, lại tại từng cái thương đội, hiệu buôn bên trong rèn luyện 3 năm, hẳn là có chút bản sự đi. Lúc trước huyện tôn tự thân xuất mã mời đồng lão đến Ngọc Sơn thư viện chấp giáo, trình môn lập tuyết không tính là, 3 lần đến mời tuyệt đối dư sức có thừa. Lúc trước ta còn cẩn thận nghĩ cho rằng, chúng ta Ngọc Sơn thư viện chính là tây bắc bên này danh môn, tại sao phải một đám hơi tiền trùng thiên thương nhân tiến đến, bây giờ nhìn lại, vẫn là huyện tôn tương đối có ánh mắt. Trương Phong cười nói, huyện tôn ánh mắt chi hung ác, chi độc, có thể xương độc bộ thiên hạ. Dương Hùng lần nữa liếc nhìn đồng lão giao cho hắn trang giấy, liền đưa cho Trương Phong nói, 73 vạn gánh lương thực có thể cho ngươi chuẩn bị kỹ càng, bất quá đã nói xong bạc không thể thiếu đồng thời, vì phối hợp hành động của các ngươi, quan trung tổn thất 2 thành tiền bạc, cần muốn tương lai các ngươi đền bù bên trên điểm này ngươi xác định sao? Trương Phong hít sâu một hơi nói, lấy cái chết báo chi. Dương Hùng cười lạnh một tiếng nói, thi thể của ngươi có thể làm nhiều như vậy bạc sai xử sao? Trương Phong cắn răng nói, toàn lực ứng phó. Dương Hùng hài lòng gật đầu, hai tay tại Trương Phong đầu vai ấn vào nói, bảo trọng. Chương 105. Tốt một cái dân không cáo, quan không truy xét. Chương 105. Tốt một cái dân không cáo, quan không truy xét. Khởi nghĩa nông dân đặc điểm lớn nhất liền là hỗn loạn. Trông cậy vào một đám bởi vì sống không nổi, một đám người chỉ nghĩ cầu sống có tổ chức, có kỷ luật cái này là hoàn toàn không thể được, đây chính là vì cái gì trong lịch sử rất nhiều khởi nghĩa nông dân tại sơ kỳ thường thường có thể hừng hực khí thế, đến trung hậu kỳ về sau sẽ xuất hiện đủ loại vấn đề, cuối cùng dẫn đến khởi nghĩa thành quả bị người đạo văn. Tại Đại Minh tất cả khởi nghĩa người ở giữa, nếu như nói Lý Hồng Cơ là một con mãnh hổ, Trương Bình Trung là một con rắn độc, như vậy, Vân Chiêu liền là một đầu tiềm phục tại trong đầm lầy chỉ lộ ra một đôi mắt quan sát thế giới cự ngạc. Hắn hy vọng chính mình có thể đạo văn một cái Lý Hồng Cơ cùng Trương Bình Trung khởi nghĩa trái cây. Cho nên, Lam Điền huyện coi trọng nhất liền là kỷ luật. Từ Vân Chiêu quyết tâm lật đổ có từ lâu xã hội thể hệ thời điểm, hắn liền đem kỷ luật hạt giống trồng ở Lam Điền huyện trong lòng của tất cả mọi người. Vì thế, hắn không tiếc đem cường đại Vân thị cường đạo phá giải thất linh bát lạc, duy nhất nguyên nhân liền là kỷ luật đối với những người này không thế nào có tác dụng. Muốn lắng lại những này, bọn đạo phỉ bởi vì bị bài trừ tại Vân thị hệ thống bên ngoài mà sinh ra phẫn nộ, Vân Chiêu không thể không tăng lớn đối bọn họ con em trẻ tuổi huấn luyện, mà lại thu sạch ghi chép tại hộ vệ của mình ở giữa. Về phần thế hệ trước đạo phỉ toàn bộ bỏ vũ khí trong tay xuống, biến thành nông phu đối với những người này Vân Chiêu sử dụng chính là gia pháp đốt thúc. Làm xong những chuyện này về sau, Vân Chiêu rốt cục thở dài một hơi. Hôm nay, hắn liền phải đi thang dục xử lý một nhóm trái với gia pháp Vân thị lão nhân, cái này đem là Lam Điền huyện luật pháp chỉnh đốn cái cuối cùng câu. Lúc ra cửa, Tiễn Đa Đa nhỏ giọng nói cho Vân Chiêu, đối với những người này có thể nhân từ một chút, lại bị Phùng Anh một bàn tay đập ở trên lưng, nhìn ra, một tát này đập rất nặng. Bồi Vân Chiêu đi thang dục xử lý chuyện người là Vân Kỳ, Vân Dương phụ tử. Trên đường đi mấy người đều rất trầm mặc, không có cái gì nói chuyện tâm tư. Nhốt tại thang dục bên trong Vân thị lão tặc, mỗi một cái bọn họ đều biết, đã từng thậm chí vô cùng thân mật. Bọn họ cũng không có phản bội Vân thị, chỉ là trái với Lam Điền huyện luật pháp, giết người, cướp đoạt, gian dâm. Thói quen khó sửa đổi đi ngang qua ác nhân động thời điểm, Vân Chiêu dừng bước lại, đối trông coi ác nhân động hộ vệ thủ lĩnh Vân Huy nói, đưa ra tất cả phạm nhân, một thể chẳng quyết. Vân Huy vội vàng nói, một tên cũng không để lại sao? Vân Chiêu nhìn thấy trên vách núi đá to lớn ác nhân động ba chữ, lắc lắc đầu nói, một tên cũng không để lại, nơi này là Lam Điền huyện luật pháp quản chế chỗ bóng tối, nhất định phải tiêu trừ. Ác nhân động phó quản sự Lưu Xuân Đạt xoa nắn hai tay có chút kích động nói, huyện tôn, có thể hay không cho vãn sinh tự mình động thủ? Vân Chiêu có chút chán ghét nhìn thấy Lưu Xuân Đạt nói, ngươi một cái người đọc sách làm sao lại trở nên điên cuồng như vậy? Lưu Xuân Đạt đối Vân Chiêu ánh mắt chán ghét làm như không thấy, tiếp tục xoa xoa hai tay nói, vãn sinh đời này đã xong đời, ngài coi như sách của ta đọc tiến trong bụng chó đi. Mỗi lúc trời tối, ta đều có thể mộng thấy thê nữ khẩn cầu ta vì bọn nàng báo thù, đã có thể đạt được ước muốn, ta rất vui vẻ. Vân Chiêu thở dài nói, chuẩn, đại thu đến báo về sau, ta hy vọng ngươi đi ra ác nhân động, qua bình thường thời gian. Lưu Xuân Đạt cười hắc hắc nói, vãn sinh ưa thích ở tại ác nhân động bên trong, chỉ cầu huyện tôn tại bắt được tội ác tẩy trời chi đồ, liền đưa đến cái này ác nhân động bên trong, vãn sinh lại ở chỗ này chờ hắn. Vân Chiêu nói, nơi này sẽ bị bỏ hoang, sẽ không còn có ác nhân. Lưu Xuân Đạt chắp tay nói, huyện tôn, ác nhân sẽ có, nhất định sẽ có vượt qua ngươi dễ dàng tha thứ phạm vi bên ngoài ác nhân. Lưu Xuân Đạt nguyện ý một đời tử thủ ở chỗ này, chờ ngài đưa ác nhân tới. Nơi này từ ta trông coi, thế gian sẽ ít một chút ác nhân. Tối thiểu, những cái kia bọn ác nhân tại làm ác thời điểm, nói không chừng sẽ nghĩ lên trên đời còn có ta một người như vậy, sẽ bất làm chút chuyện ác. Vân Chiêu lắc đầu, rừng lớn cái gì chim đều sẽ xuất hiện, Tiễn Đa Đa luôn luôn nói Ngọc Sơn thư viện thêm ra biến thái, nhiều thêm phụ tình người, Lam Điền huyện ra loại người này xác suất cũng rất cao. A đưa mắt nhìn Lưu Xuân Đạt hoan thiên hỉ địa vọt vào ác nhân động, Vân Huy ra mặt đều có chút run rẩy, do dự một chút nói, hủy thi diệt tích sao? Vân Dương ở một bên nói, một hồi đem người đầu đưa tới. Vân Chiêu dọc theo khe núi đường nhỏ tiếp tục hướng phía trước đi, ngắn ngủi một đoạn đường hắn đi rất là phí sức, thậm chí một lần nghĩ muốn về nhà. Hắn còn nhớ rõ những này lão bọn thổ phỉ ban đầu là như thế nào hoan nghênh hắn, là như thế nào hèn bọn đem mình thứ đáng giá nhất thả dưới chân hắn, thừa nhận hắn là mình thủ lĩnh. Thân là cường đạo, thổ phỉ, giết người, cướp bóc, gian dâm bất quá là thường ngày. Hiện tại, Vân Chiêu cái này cường đạo đầu lĩnh lại phải dùng quan phủ luật pháp đến trừng phạt thủ hạ của mình, cái này bản thân liền là một cái nghịch lý. Chuyện này chớ nói những này lão bọn cường đạo không nghĩ ra, Vân Chiêu chính mình đều không có cách nào tìm một cái thích hợp lý do thoái thác tới nói phục mình. Cũng không thể nói cho những này rốt đặc cán mai dựa vào giết người cướp của qua cả đời đám gia hỏa, chúng ta đã là quan phủ, về sau ai làm cường đạo liền chặt rơi ai đầu. Vân Chiêu đi vào nhốt bọn gia hỏa này vứt bỏ cung điện thời điểm, những người này biểu hiện rất là bình tĩnh, từng cái cười tủm tỉm nhìn thấy mình trại chủ lão đại, tựa như thường ngày. Tựa hồ chính đang đợi mình lão đại nói với chính mình nơi nào có dê béo, mọi người nên làm một phiếu. Trông coi những người này là Vân thị lão tặc bên trong lương lão đại. Giống lên một cuống họng về sau, những người này liền xếp thành một cái rối bời phương trận. Vân Chiêu ngồi trên ghế trầm mặc sau một hồi lâu thấp giọng nói, "Bùi Hùng, tại sao muốn giết người à?" Một cái chừng 50 tuổi lão tặc tiến tới một bước nói, "Hắn nhục nhà ta." Vân Chiêu không phản bắt được, dựa theo Lục Lâm quy củ, huynh đệ của hắn bị nhục, nên hắn cái này lão đại mang theo tất cả mọi người cùng một chỗ đi đem nhục nhã Bùi Hùng ra hỏa cho diệt môn, mới xem như Lục Lâm hảo hán tác phong. Người ta khổ chủ hiện tại tố giác ngươi. Bùi Hùng trầm mặc không nói. "Thiếu gia, không có người không cáo Bùi Hùng, Trương Lương là mình ngã chết, đây là Trương Lương trưởng tử, huynh đệ xuất cụ văn thư, không liên quan Bùi Hùng sự tình." Vân Chiêu nhìn chòng chọc vào nói chuyện Vân Kỳ, lấy ra văn thư nhìn một lần nói, ngươi là tố tiền, vẫn là uy hiếp đe dọa người ta. Thanh âm không cao, lại lạnh đến kinh người. Đây là Hải Trãi tự mình thẩm vấn sau được đi ra kết quả. Vân Kỳ nói chuyện lại đưa tới một phần cam kết sách, Hải Trãi đại ấn có thể thấy rõ, phía trên kết luận cùng Vân Kỳ nói không khác nhau chút nào. Vân Chiêu không tin, Hải Trãi sẽ đối với chuyện này cúi đầu, giữa lông mày khóa càng thêm chặt chẽ. Bùi Hùng ha ha cười nói, nguyên lai lão tử không giết người à, trại chủ, tiểu nhân cái này ra ngoài cho tộc trưởng mãi mãi dập đầu vẫn ăn đi. Vân Chiêu lần nữa hướng Vân Kỳ nhìn sang. Vân Kỳ trên mặt không chút biểu tình, thậm chí còn ra chân đá Bùi Hùng một cước. Vân Chiêu lật ra văn thư, lại liếc mắt nhìn, hỏi: "Tiết Lương Tài, ngươi giàn nữ, đây chính là trái với ta sơn trại quy củ, ngươi giải thích như thế nào?" Một cái chừng 30 tuổi cường tráng đạo tặc cười hì hì đi tới quỳ một gối xuống tại Vân Chiêu trước mặt nói: "Ngủ lao bà của mình, không tính phạm vào chúng ta sơn trại thiên điều a." Nghe được đáp án này, Vân Chiêu không có chút nào giật mình, nếu là mẫu thân xuất thủ, liền không khả năng để lại cho hắn cái gì có thể hỏi tội địa phương. Tiếp đó, hắn không ngừng mà thẩm vấn tử, thuộc hạ luôn có đủ loại giải thích hợp lý. Cho dù là cướp bóc cũng có thể bị miêu tả thành thấy việc nghĩa hăng hái làm. Vân Chiêu tin tưởng, đây là quyền lực đang tác quái. Mà chuyện như vậy, đối với mẫu thân đến nói không lại là một bữa ăn sáng. Vân Chiêu phẫn nộ trong lòng đã khó mà ngăn chặn, bất quá, hắn còn là dựa theo văn thư đem tất cả mọi người vấn trách một lần. Kết quả cùng hắn dự liệu đồng dạng, những này đạo tặc toàn mẹ nó là người tốt, không phải là bị người hiểu lầm, liền là bị người oan uổng, không có một cái nào là nên chết. Lưu Xuân Đạt chọn hai cái sọt vui sướng đi đến, còn tưởng rằng hắn chọn hai cái sọt dưa hấu, bỏ đi được cái sọt miếng vải đen về sau, mọi người mới phát hiện trong cái sọt chứa tất cả đều là đầu người rất sạch sẽ, xem bộ dáng là bị tỉ mỉ thanh tẩy qua, trên cổ chỗ đứt, màu da trắng bệnh, xem ra bị thanh tẩy không chỉ một lần, còn đem huyết thủy không sạch sẽ. Huyện Tôn, đây là đạo tặc thảo thượng phi đầu, đây là dâm tặc một cảnh hoa đầu, đây là hạn thiên lôi đầu. Mắt thấy Lưu Xuân Đạt đem những này người sạch sẽ đầu bảy dưa hấu bảy trong đại sảnh, cho dù cả phòng đều là cường đạo, nhìn thấy nhiều như vậy sinh động như thật đầu người trong đấy lòng vẫn là từng đợt phát lạnh. Vân Chiêu lúc này như thế nào sẽ không rõ, đây đều là mình lão nương một tay bày kế. Tiếp đó, nên bọn này đồ hôn trướng nhóm tội chết có thể miễn, tội sống khó tha tiết mục. Vân Chiêu lần nữa nhìn thấy Vân Kỳ nói, những chuyện này đều là ngươi qua tay xử lý a. Vân Kỳ không người nói, đều là lão nô gây nên. Vân Chiêu âm thanh lạnh lùng nói, tay ngươi đầu có tiền, có quyền, những cái kia bị giết, bị giam dâm, bị cướp người chẳng lẽ đúng là đáng đợi sao? Vân Kỳ thấp giọng nói, tộc trưởng phế truất Vân thị âm tộc, về sau lại có loại chuyện này, ấn luật xử trí, tuyệt không khoan dung. Vân Chiêu ánh mắt từ một đám lao tặc trên mặt đảo qua, thấp giọng nói, các ngươi vận khí thật rất tốt, có một cái tộc trưởng thiên vị các ngươi. Đám người quỳ trên mặt đất, từng cái rũ cụp lấy đầu không nói. Vân Kỳ lần nữa thi lễ nói, ba ngày sau, phu nhân muốn khai tộc hội, về sau, nàng không còn là Vân thị tộc trưởng chi vị từ thiếu gia tiếp nhận. Vân Chiêu nhàn nhạt gật đầu, đứng người lên liền muốn rời khỏi, hôm nay, tính là cái gì đều không làm được. Lưu Xuân Đạt vội vàng nói, mời huyện tôn đem những người này đầu ban cho thuộc hạ. Vân Chiêu lúc này ở đâu ra tâm tình cùng hắn so đo những này, khoát khoát tay, ra hiệu theo hắn xử trí. Trên đường về nhà, Vân Chiêu trong lòng nặng nề tựa như là đặt lên một khối đá. Vân Dương đưa cho Vân Chiêu nửa cái khoai lang nói, đầu năm nay nhân mạng không đáng tiền, tộc trưởng vì cứu những này hôn trướng, dùng hơn 4 vạn đồng bạc. Vân Chiêu gặm một cái khoai lang nói, ta đối Hải Trãi rất thất vọng. Vân Dương nói, cái này là tộc trưởng cùng Lư lão phu nhân bàn bạc về sau làm sự tình, Hải Trãi cũng là nổi giận, không chỉ một lần hỏi thăm khổ chủ nhóm phải chăng muốn tố giác, nếu như tố giác, hắn nhất định sẽ chủ trì công đạo. Kết quả, không ai tố giác, bị Bùi Hùng giết người kia thi thể đều bị con của hắn cùng đại đội huynh đệ đem móc ra đốt thành cho bụi. Tại tiền trước mặt, không có người để ý mình lão tử tính mệnh. Dân không cáo, quan không truy xét, hải trái thế nhưng là nửa điểm biện pháp đều không có. Vân Chiêu cả giận hừ một tiếng nói, về sau, dân không cáo, quan nhất định phải cáo, nếu không có tiền, có quyền người liền có thể muốn làm gì thì làm. Vân Dương ăn khoai lang mãi mãi cũng là như vậy tham lam, ác tâm như vậy, một ngụm khoai lang còn không có nuốt vào, liền vui vẻ đối Vân Chiêu nói, về sau ngươi làm tộc trưởng, ta có phải hay không liền có thể không chịu ra pháp. Vân Chiêu tức giận nói, ngươi nằm mơ. Chương 106, người già vì ai hùng. Chương 106, người già vì ai hùng. Rất nhiều người cũng biết Vân Chiêu hôm nay làm việc là cái gì. Mọi người nhìn như thờ ơ, kỳ thật đều đem lỗ thai thụ cùng con lửa lỗ thai đồng dạng đang chờ đợi trận này trọng yếu thẩm phán. Từ khi Lam Điền huyện cường đạo đem còn lại cường đạo toàn bộ đều làm sau khi chết, có thể tại Lam Điền huyện làm sằng làm bậy cũng chỉ còn lại có Vân Thị cường đạo. Câu nói này nghe vô cùng cổ quái, lại là sống sờ sờ hiện thực. Vân Chiêu lờ đi hình danh, điểm này toàn quan trung bách tính đều biết, muốn cáo trạng, liền đi tìm Hải Trại, tìm Lam Điền pháp ti. Lam Điền pháp ti tại đối mặt Vân Thị đạo phỉ có vẻ hơi bất lực, rốt cục, Vân Chiêu cái này Lam Điền chủ nhân rốt cục tự thân xuất mã. Nếu như lần này, ngay cả Vân Chiêu cũng không thể xử lý những này tà tâm không thay đổi đám gia hỏa, quan trung bách tính liền chuẩn bị vòng quanh Vân Thị đi. Vân Chiêu tại thang dục sở tố sở vi, rất nhanh liền truyền khắp Lam Điền huyện. Huyện tôn muốn thanh lý Lam Điền huyện luật pháp gốc chết. Huyện tôn đem ác nhân động bên trong ác nhân toàn bộ đều đầu. Huyện tôn nguyên bản muốn xử tử những cái kia làm sằng làm bậy lao tặc, nhưng không có giết người căn cứ, không có khổ chủ. Huyện tôn lúc nghe phía sau vì những lao tặc này giải vây người là Vân Thị tộc trưởng, cũng không hồi thiên chi lực. Huyện tôn đem ác nhân động bên trong đầu người bày ở những lao tặc này trước mặt cảnh cáo, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Sau đó, Vân Thị vị trí tộc trưởng sẽ tại 3 ngày sau rơi vào huyện tôn trên đầu. Từ đây, triệt để phá hỏng Lam Điền luật pháp cái cuối cùng lỗ thủng. Về sau, lại có Vân Thị lao tặc phạm pháp loạn kỷ cương, chắc chắn khó thoát pháp võng. Đây chính là Vân Chiêu muốn dân chúng cùng Vân Thị lao tặc nhóm biết đến tin tức, cũng là hắn hôm nay đi thang dục toàn bộ mục đích. Giết Vân Thị lao tặc dễ dàng dao động căn bản, không giết khó mà dựng nên lên Lam Điền luật pháp uy nghiêm. Lưỡng nan phía dưới, tộc trưởng Vân Nương xuất mã, thay nhi tử giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Trở lại hậu trạch gặp được mẫu thân, Vân Chiêu ngày này nói, hài nhi vô năng, mệt mỏi mẫu thân thanh danh bị hao tổn. Vân Nương ngừng lại trong tay mõ truy nhìn thấy nhi tử cười nói, ta muốn nhiều như vậy thanh danh tốt làm cái gì? Tóm lại là hài nhi vô năng. Vân Nương sờ sờ nhi tử hai gò má nói, ngươi đã làm rất tốt, chuyện này cũng làm có tình có nghĩa, có lý có cứ, xem như cho khắp thiên hạ có một cái công đạo. Mặc dù nói xin lỗi những khổ chủ kia, thế nhưng là những khổ chủ kia cũng không thể coi là khổ chủ, chỉ có thể nói xin lỗi những người bị nạn kia. Ta bình sinh hận nhất gian tà chi đồ, thế nhưng là cái kia gặp nạn khuê nữ tại nhìn thấy 1000 cái đồng bạc xính lễ về sau, thế mà xấu hổ nói một câu, toàn bằng phụ huynh làm chủ. Nghe câu nói này, nàng liền đáng đời phối tiết lương tài như vậy hôn trướng. Người chết người ta, vi nương bồi thường, bị cấp thương hộ, vi nương bồi thường. Tuy nói tiền vật này tại luật pháp trước mặt chẳng phải là cái gì, thế nhưng là đâu, mọi người ưa thích đòi tiền, không thích muốn công đạo, đây chính là ngươi cái này quan trung chủ nhân trách nhiệm. Quan trung người lúc đầu tính tình cương liệt, tha bị gãy chứ không chịu cong, vì câu một cái công đạo không tiếc mạng sống. Thế nhưng là những năm qua này, mọi người trở nên càng thêm coi trọng tiền tài một chút, mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy, hùng phong không còn. Con a, đây không phải sự tính tốt, ngươi muốn chú ý. Vân Chiêu thở dài nói, đều nói xa hoa dâm đãng hỏng tập tục, câu nói này phi thường có đạo lý, thế nhưng là đâu, đại gia hỏa cũng không thể nghèo chỉ còn lại có cốt khí còn sống a. Thời gian qua giàu có, nhân mạng liền quý giá, không ai chịu đem đầu này nhất định qua ngày tốt lành mệnh vứt bỏ, tự nhiên là không có bên vực lẽ phải người. Ta trước kia coi là những cái kia mục nát triều đình nhóm, luôn yêu thích làm cái gì, hiếu liêm, trinh tiết liệt phụ môn đạo, hoàn toàn là một loại gạt người cho xiếc, hiện tại xem ra, người ta là làm như vậy có đạo lý. Ngược lại là ta, lộ ra nông cạn. Vân Nương cười nói, vi nương cùng Lư lão phu nhân đã từng trao đổi qua, nàng từ dạy con phương diện cùng vi nương nói rõ như thế nào vì Vân Thị lao tặc nhóm như thế giải vây hậu quả, nàng cho rằng loại sự tình này, một lần đều nhiều, hai lần thành hại, ba lần thành họa. Vi nương sẽ triệu tập những lao tặc kia nhóm tới nhà, nói cho bọn họ, đây là vi nương duy nhất một lần vì bọn họ nói chuyện, về sau sẽ không còn có. Vân Chiêu nói, ta cũng sẽ nói cho bọn họ, đây là ta duy nhất một lần đối với chuyện như thế này thuận từ mẫu thân, về sau sẽ không. Vân Nương cười nói, như thế rất tốt. Vân Chiêu lại cười lạnh nói, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Vân Nương nói, chuyện này giao cho Vân Kỳ đi làm, vẫn như cũng là ta hạ lệnh. Vân Chiêu cười hắc hắc nói, ngài là ta mẹ ruột. Vốn chính là. Vân Thị hậu trạch mẫu tử tử hiếu tràng diện tự nhiên không thể cho người ngoài biết, cái này bản thân liền là một màn kịch. Là cho những cái kia thấy không rõ lắm hí kịch tầng sâu vấn đề người nhìn. Về phần những người thông minh kia, bản thân cũng không tin cái gì luật pháp tuyệt đối công chính. Bọn họ ngược lại cảm thấy, Vân Chiêu có thể vì những cái kia đáng thương dân chúng dựng vào mâu thân danh dự diễn bên trên như thế một trận, cũng đã là đối dân chúng trình độ lớn nhất thương hại. Liên tiếp 3 ngày, Vân Thị cao lớn trong từ đường thảm kêu ngút trời. Mỗi một cái từ đường bên trong đi ra Vân Thị lao tặc đều nói chỉ là nho nhỏ trừng trị, thế nhưng là, từ bọn họ bị máu dính chặt quần áo, cùng tập tễnh đi lại đều biết đây là một lần nghiêm khắc trừng phạt. Vân Chiêu gặp lại Hải Trại thời điểm, hai người nhìn nhau không nói gì. Cuối cùng thở dài một tiếng, thẳng đến Tiền Thiếu Thiếu cái này giám sát ti quan lớn nhất lấy ra quan cáo điều lệ sơ thảo về sau, hai người mới vội vã tiến nhập trạng thái làm việc. Lạc Dương Phúc Vương phái tới người mang tin tức, đưa tới 1 vạn lượng hoàng kim. Vân Chiêu thu tiền, sau đó tiếp tục đi làm việc chính mình sự tình. Lý Hồng Cơ tiến đánh Lạc Dương chuyện này hắn biết, không có gì đáng nói. Lạc Dương quân coi giữ nếu như gánh vác, Phúc Vương liền có thể tiếp tục tiêu giao khoái hoạt, nếu như gánh không được, hắn liền rất có thể bị Lý Hồng Cơ tăng thêm hiệu thịt, luộc thành một toa mỹ vị phúc lộc canh thịt. Người chỉ có thể dựa vào mình. Phúc Vương nghĩ đến Quan Trung. Tiền Thiếu Thiếu tại Vân Chiêu bên thai thấp giọng nói, hắn sẽ không tới, hắn thà rằng đi Nam Kinh cũng sẽ không đến Quan Trung, nhất là phát hiện Tần Vương chỉ còn lại có 1000 mẫu đất về sau, hắn liền càng thêm không nguyện ý tới, dù sao, Lạc Dương phủ cận có 2 cái huyện thổ địa đều là hắn. Hắn muốn từ chúng ta nơi này thuê một nhánh đại quân, giúp hắn thủ thành, nếu như thành trì thủ không được, hắn hy vọng nhánh đại quân này có thể bảo chứng an nguy của hắn. Có phải hay không còn muốn để nhánh đại quân này hoàn toàn nghe hắn chỉ huy? Là như vậy, vì thế, hắn nguyện ý ra hoàng kim 5 vạn lượng. Ngươi là nghĩ như thế nào? Nghe ngươi ý tứ, ngươi thật giống như tán thành đem huynh đệ của chúng ta đưa cho Phúc Vương trả đạm. Làm sao có thể, ta chỉ là nghĩ, đem bọn này Vân thị lao tặc đưa cho Phúc Vương, lại không thiết quân kỷ. Vân Chiêu lắc lắc đầu nói, đã chúng ta đã miễn xá tội lỗi của bọn hắn, liền không thể lại đem bọn họ đưa vào trong hố lửa đi, quên chuyện này đi, Phúc Vương sinh tử sự tình không liên quan đến chúng ta. Lý Hồng Cơ lúc này cầm xuống Lạc Dương, đối với chúng ta phá phân Hà Nam hơn là rất có chỗ tốt, không cần thiết vì một điểm cực nhỏ lợi nhỏ phức tạp. Tiền Thiếu Thiếu không hiểu nói, 5 vạn lượng hoàng kim a? Vân Chiêu cả giận nói, tâm hồn của ngươi bị con lửa lông tắc lại sao? Ta chỉ là không nguyện ý phái người, không nguyện ý cứu Phúc Vương, ta lúc nào nói qua không muốn 5 vạn lượng hoàng kim rồi? Tiền Thiếu Thiếu kinh ngạc nói, ý của ngươi là ngươi không phái người, cũng không giúp Phúc Vương, nhưng là, ngươi còn muốn 5 vạn lượng hoàng kim. Vân Chiêu nhìn thấy Tiền Thiếu Thiếu, biểu lộ phẫn nộ phi thường, lại không lên tiếng phát. Tiền Thiếu Thiếu vuốt một cái lồng ngực của mình, để cho mình tâm bình tĩnh trở lại, sau một lúc lâu nói, ý của ngươi là, muốn ta đi lừa gạt đúng không? Vân Chiêu nói, ngày 21 tháng 9 thời điểm, Ninh Hạ trấn cuối cùng một bút cấp phát liền phải phái xuống dưới, đồng bạc 26 vạn mai, ta khố phòng đã trống không, chức trách của ngươi xác định ngươi nhất định phải đem ta khố phòng dùng vàng, hoặc là bạc đổ đầy, khắc, ta không hỏi. Tiền Thiếu Thiếu cùng nộ bức tốc đi. Từ nay về sau, Lam Điền huyện trừ qua ta bên ngoài, không thể có cường đạo tồn tại. Dương Hùng ôm một chồng văn thư an tĩnh đặt ở Vân Chiêu trên mặt bàn, chỉ vào phía trên nhất một phần văn thư nói, đây là Trương Bình Trung phái người đưa tới mua lương văn thư, hắn lần này cần lương thực 20 vạn lãnh, hy vọng chúng ta có thể lấy 50 vạn lãnh giá cả đối đãi. Vân Chiêu kéo qua văn thư, ở phía trên phê duyệt mấy chữ về sau giao cho Dương Hùng. Dương Hùng nhìn qua phê chỉ thị về sau giật mình nói, 5 lượng bạc một gánh lương, lại không hoàn toàn là lúa mạch. Vân Chiêu cười lạnh nói, hắn tại thuộc trung cướp bóc nhiều tiền tài như vậy, hại đến vô số thuộc trung bách tính trôi dạt khắp nơi, cửa nát nhà tan, ta muốn đem bọn họ cướp đi tiền tài cướp về, để cho Vân Hổ tại Bạch Đế thành trợ giúp những cái kia thuộc trung lưu dân. Thế nhưng là, 5 lượng bạc một gánh, Trương Bình Trung vô luận như thế nào cũng không chịu đáp ứng. Vân Chiêu cả giận nói, nếu là hắn không đáp ứng, liền để Vân Phúc quân đoàn xuất tử kinh quan. Hiện tại, ta còn đuổi theo cho phép hắn dùng 5 lượng bạc mua sắm một gánh lương thực, nếu là cho thể diện mà không cần, chúng ta liền ăn cướp trắng trợn. Dương Hùng gặp nhà mình huyện tôn chẳng biết tại sao nộ khí trùng thiên, cũng không dám hỏi nhiều, vội vàng cầm văn thư trở về phục Trương Bình Trung sứ giả đi. Xử lý hoàn tất công sự, Vân Chiêu rốt cục lòng xuống dưới, quay đầu nhìn xem tuyết trắng mênh mang ngọc sơn, thở dài nói, người già vì ai hùng đâu. Tiễn Đa Đa những ngày này một mực biểu hiện phi thường nhu thuận, nữ nhân này chỉ cần cố ý giả vờ, giả thành hạng người gì đều rất giống, tựa như nàng nói đồng dạng, nàng một người liền gồm cả 2999 cái mỹ nhân phong vận. Hôm nay, Tiễn Đa Đa trang là hiền lành mỹ nhân nhi, mặc tố tố quần áo, còn cần một khối vải xanh khăn bao lại tóc, cầm trong tay một kiện Vân Chiêu quần áo tại chăm chú may vá, dưới chân, Vân Hiển nằm trong trứng nước, hai tay nắm tay đặt ở đầu bên cạnh ngủ say sưa. Nàng may một hồi quần áo, liền cúi đầu xuống nhìn xem trắng trắng mập mập nhi tử, có phải hay không đem châm tại trên tóc đồng dạng dưới, dính gật đầu một cái dầu, để cho kim khâu càng thêm thuận lợi xuyên qua vải vóc. Gặp Vân Chiêu tiến đến, liền nhanh chóng thả ra trong tay kim khâu cười tủm tỉm chào đón nói, phu quân mệt nhọc một ngày, mau mau tọa hạ nghỉ ngơi một trận, thiếp thân cho ngài phơi trà lạnh, vừa vặn cửa vào. Vân Chiêu nhìn qua nhi tử, vừa mới tại trên ghế nằm vào chỗ, hắn ấm trà liền bị Tiễn Đa Đa đặt ở trên tay. Khẽ nhấp một cái, nước trà ô lương, vừa vặn cửa vào. Ngươi chửi nhau sẽ thua bởi phùng anh cái kia buồn bực miệng hồ lô. Tiễn Đa Đa cau mày nói, về sau không cùng với nàng chửi nhau. Vân Chiêu lựa chọn mí mắt nhìn xem nàng nói, nàng xuất thủ đúng không? Nàng đem ta giơ lên muốn ném trong giếng. Ngươi muốn cho ta giúp ngươi báo thủ. Tiễn Đa Đa thở dài một tiếng nói, hai chúng ta cộng lại cũng đánh không lại cái kia giã bà nương, thiếp thân đành phải đóng vai một hồi bị khinh bị tiểu tức phụ, để cho phu quân nhiều thương yêu một cái. Chương 107. Thân thích nghèo làm tiền. Chương 107. Thân thích nghèo làm tiền. Tiễn Đa Đa cùng Phùng Anh ở giữa chiến tranh bình thường đều bắt nguồn từ khoe miệng, kết thúc tại ẩu đả. Phùng Anh mang không lại Tiễn Đa Đa lại luôn hay sinh sự, đồng dạng, Tiễn Đa Đa biết rõ đánh không lại Phùng Anh, mỗi lần đều là nàng động thủ trước. Thích hợp cái lộn bổ nhào hầu đối với làm dịu giữa hai người mâu thuẫn có tác dụng rất lớn. Cũng may hai người đều rất muốn ra mặt, cho dù là ẩu đả, đánh cũng cực kỳ đẹp đẽ, không chỉ có Vân Nương sẽ nhìn, trong nhà còn lại đám nô bộc cũng sẽ nhìn, cũng thỉnh thoảng lại đáp lại tiếng vỗ tay. Hai cái mâu thân tại ẩu đả, hai cái tiểu nhân liền đỉnh đầu đầu đỉnh ưu. Mẫu thân nhóm ẩu đả hoàn tất, bọn nhỏ cũng đỉnh như hoàn tất, liền sẽ lung tung tìm một cái mẹ bổ nhào qua. Đương nhiên, càng nhiều thời điểm là hai đứa bé đều hướng Tiễn Đa Đa trong lực nào. Mỗi khi xuất hiện loại chuyện như vậy thời điểm, cho dù là ẩu đả thất bại, Tiễn Đa Đa vẫn như cũ kiêu ngạo giống một con biết đẻ trứng gà mái. Phùng Anh sau khi trở về, Tiễn Đa Đa liền rất hào phóng đem mình góp nhặt vàng, bạc điểm Phùng Anh một nửa, chuẩn xác mà nói là phân cho Vân Trường. Lấy Tiễn Đa Đa yêu tài như mạng tính cách đến xem, đem tiền cho ai, đã nói lên người này trong lòng nàng liền là trọng yếu nhất một người. Bàn về hoạt sắc sinh hương, Phùng Anh là xa xa không sánh bằng Tiễn Đa Đa. Không phải là bởi vì Tiễn Đa Đa so Phùng Anh xinh đẹp, mà là bởi vì Tiễn Đa Đa tất cả cử động đều phù hợp nam nhân đối với nữ nhân đẹp nhất kỳ vọng. Lúc này, cho dù là có một ít tự tư, hẹp hòi, tham lam ma bệnh, nhìn qua cũng rất đẹp. Hậu cung 3000 mỹ nữ, Tiễn Đa Đa độc chiếm 2999, cái này một phần đoán chừng vẫn là Tiễn Đa Đa nhìn ta đáng thương, cố ý lưu cho ta đi ra đúng không hả? Phùng Anh ngồi tại trước bàn trang điểm sắn tóc bộ dáng có thể mê chết người. Tóc của nàng đen nhánh tỏa sáng, giải tán đuôi tóc, tóc như là thác nước chút xuống xuống thời điểm, vừa vặn đưa nàng eo thon thân, bờ mông đầy đà hoàn mỹ làm nổi bật đi ra, đẹp không sao tả xiết. Kỳ thật đâu, ta hiện tại liền là một cái đại hôn quân, hoàng đế có 3000 mỹ nữ tính là gì, ta có 5.998 cái, hai người các ngươi, cưới một cái liền đầy đủ đem một cái tốt hoàng đế biến thành hôn quân. Ta cưới hai người các ngươi, cho tới bây giờ còn có thể anh minh thần võ, thật sự là trước không thấy cổ nhân, sau không thấy lai giả. Phùng Anh quay đầu nhìn thấy ngồi tại trên giường nhìn thấy nàng Vân Chiêu nói, gả người đúng hay không ta không biết, chỉ bằng ngươi cái miệng này, nữ nhân coi như bị ngươi hố chết cũng không có cái gì thật oan khuất. Vân Chiêu cười nói, đúng thế, ta tại để mạng lại yêu mến bọn ngươi hai cái đâu, đương nhiên sẽ không để ngươi cảm thấy gả lầm người. Phùng Anh cười nói, lời này hẳn là tại ta trước khi chết nói, như thế liền viên mãn. Vân Chiêu xoa bóp Phùng Anh rắn chắc vai có nói, liền ngươi thân thể này, ta cùng Đa Đa hai cái nhưng sống không quá ngươi. Phùng Anh ăn một chút nợ đủ cười, quay đầu trèo ở Vân Chiêu bả vai nói, ba người kỳ thật rất tốt. Vân Chiêu lắc đầu nói, đối ta không tốt, một cái nam nhân liền nên cưới một cái lão bà, ta không cẩn thận cưới 5.998 cái, gánh vác rất nặng. Phùng Anh dựa vào trong ngực Vân Chiêu trầm lặng nói, ta trước kia nhưng không có nghĩ qua chúng ta sau khi kết hôn gặp qua như thế thoải mái. Vân Chiêu nói, đây là ba người khắc chế lẫn nhau kết quả, lại thêm ba người chúng ta kỳ thật đối với người khác đều không có quá cao kỳ vọng, cho nên mới có thể sống ra kinh hỉ tới. Thích hợp qua đi, như thế sống hết đời cũng liền đảm không đến oan uổng. Phu quân nhưng thật ra là một cái rất có người có bản lĩnh. Làm sao mà biết? Lam Điền huyện, quan trung 68 châu bị ngươi quản lý gió mát ấm áp dễ chịu, người người thư thái, liền ngay cả trong nhà cũng bị ngươi đại lý yên tĩnh tường hòa, Vân thị tộc nhân đối ngươi ủng hộ chi tâm đơn giản đến mặt trời có thể bày tỏ tình trạng. Ngươi từ bên ngoài cầm trở về những cái kia danh thần dũng tướng, cũng từng cái tại để mạng lại hiệu chung ngươi. Về phần ngươi Ngọc Sơn thư viện bồi dưỡng ra tới những người kia, bất luận có phải hay không có tài, đều nguyện ý đem mệnh giao cho ngươi đến an bài, bọn họ đối cảm giác của ngươi càng giống là trong nhà huynh trưởng, mà không phải quân chủ. Hiện nay, quan trung đại địa đã giàu có an khang. Vân Chiêu cười nói, ngươi cảm thấy quan trung đã định, binh giáp đã chọn, làm thưởng xuất tam quân, khắc định trung nguyên. Phùng Anh gật đầu nói, bây giờ đại minh thiên hạ đã loạn tượng xuất hiện, chính là thiên phát sắc cơ, di tinh dịch túc, địa phát sắc cơ, long xả khởi lục chi tướng, phu quân thiên thời, địa lợi, nhân hòa đồng dạng không thiếu, đã đến lập thiên chi đạo, định người chi tâm thời điểm, tuyệt đối không thể đợi đến nhân phát sắc cơ, thiên địa phản phúc thảm kịch xuất hiện. Vân Chiêu khép cười một tiếng nói, Tào Tháo đã từng nói, giả sử quốc gia không có cô, không biết làm mấy người xưng đế, mấy người xưng vương. Câu nói này nói đại khí bằng bạc, nhưng mà trong mắt của ta vẫn như cũ có chút khí thế không đủ. Chúng ta bây giờ liền lưu tại quan trung, nhìn trung nguyên đại địa bên trên quốc tặc từng cái thò đầu ra, nhìn những này lòng xả là như thế nào lên lục, chờ đến bọn họ hiển lộ rõ ràng dã tâm của mình về sau, chúng ta lại một trống mà xuống, giết hết thiên hạ quốc tặc, như thế mới là một cái thịnh thế nên có bắt đầu. Phùng Anh ngẩng đầu nhìn thấy Vân Chiêu mặt lắc lắc đầu nói, nếu như thiếp thân không biết được ta làm điển thực lực chân chính, sẽ cho rằng phu quân đây là kiêu ngạo tự mãn, ngươi xem thiên hạ hào hùng như không, thiếp thân cũng không biết nên khích lệ phu quân đâu, vẫn là khuyên can phu quân. Vân Chiêu đong đưa một cây ngón trỏ nói, bọn họ kỳ thật minh bạch, tất cả mọi người kỳ thật đều hiểu, ta tất nhiên sẽ xuất quan, bọn họ không dám tưởng tượng chúng ta Lam Điền người xuất quan bộ dáng. Cho nên, tại ta còn không có xuất quan trước đó, Lý Hồng Cơ, Trương Bình Trung mới có thể biểu hiện điên cuồng như vậy. Bọn họ minh bạch, ta rời núi thời điểm liền là bọn họ tận thế hàng lâm thời điểm. Trước mắt làm tất cả mọi chuyện, bất quá là vùng vây dây chết thôi. Phùng Anh đem Vân Chiêu để tay tại bộ ngực mình bên trên, ngậm du mà nói, thiếp thân đứng trên Bạch Đế thành nhìn xuống nước sông quần quần thời điểm, luôn cảm thấy đằng sau ta Lam Điền liền là một giấc mơ. Tựa như một khối đứng sừng sững ở lòng sông cự thạch, mặc cho bên ngoài chọc lãng cuồn cuộn, cự thạch vẫn như cũ vị nhưng bất động. Phu quân, ngươi đến cùng là người vẫn là thần đâu? Ngươi lại như thế nào làm đến bước này đâu? Vân Chiêu cười hắc hắc nói, kỳ thật ta chính là một đầu lợn rừng tinh. Cùng lão bà nói chuyện cái gì a, biểu hiện hùng tâm tráng trí lời nói, bình thường đều sẽ đạt được không đầu nào khen ngợi, là một cọc rất không có ý tứ sự tình. Trên giường bị lão bà khen có cặn bã năm đó vạn hộ hầu khí khái, không bằng nhiều khen trượng phu một cặp không tệ thận sẽ làm cho nam nhân càng thêm vui vẻ. Lam Điền huyện sớm đã bị thế nhân cho quên lãng, quan phủ người không hỏi, bọn đạo tặc cũng không hỏi. Liền ngay cả vực ngoại hung tàn kiến nô cũng không còn mưu tính Lam Điền thành. Tựa hồ quan trung 68 châu cho tới bây giờ liền không thuộc về Đại Minh triều, tựa hồ tắc thượng Lam Điền thành, trời sinh liền đứng sừng sững ở đó, không có người có ý kiến. Tựa như trước mắt có một tòa nguy nga cao sơn, bất luận ngươi có thích hay không, nó là ở chỗ này. Tất cả mọi người biết nếu như cao sơn đổ sụp, nhất định sẽ tử thương vô số sinh linh, thế nhưng là, ai lại có biện pháp đến ngăn cản cái này tòa cao sơn sụp đổ đâu? Hắn nghĩ sụp đổ thời điểm liền sụp đổ, ngươi tại chỉ vào ngay tại sụp đổ cao sơn lại có thể làm gì chứ? Nhiều nhất chỉ có thể nhảy ngón chân lấy sụp đổ cao sơn nói với người khác, ngươi nhìn, ta nói không sai chứ, ngọn núi này thật sụp đổ. Trong triều đã có người bắt đầu ngầm đâm đâm đề nghị hoàng đế đem Vương Bắc chia cho Vân Chiêu, để Vân Chiêu đi ngăn cản hung tàn người Mông Cổ, Kiến Châu nhân, cùng Lý Hồng Cơ, Trương Bình Trung những này cường đạo nhóm đấu. Sau đó mọi người mang theo Bắc Địa phú hộ nhóm cùng đi Giang Nam qua sống mơ mơ màng màng thời gian. Nói không chừng có thể thu đến tọa sơn quan hổ đấu kỳ hiệu. Tin tức này truyền đến thời điểm, Vân Chiêu rất vui vẻ. Thế nhưng là, trong triều vẫn có một ít gian thần cho rằng, đây là tiêu chuẩn bảo hộ lột ra cách làm. Những này gian thần nhóm cho rằng, Vân Chiêu nếu là lấy được Bắc Địa, như vậy, giàu có Giang Nam nhất định sẽ làm cho cái này còn mánh hổ hoặc là lợn rừng nước bọt lưu hào hào. duy trì trạng huống trước mắt, Giang Nam còn có thể nhiều chút thời gian làm chuẩn bị, hảo chỉnh quân bỗng nhiên võ, tích cực chuẩn bị chiến đấu. Hoàng đế thế mà nhận đồng những này gian thần ý kiến, cái này khiến hắn sao mà thất vọng. Nếu có thể ở pháp lý bên trên hòa bình cầm xuống Bắc Địa, Vân Chiêu nhất định sẽ đáp ứng những người thông minh kia tất cả yêu cầu, nếu như tất yếu, hắn còn có thể thề với trời, chế định một phần hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau, dù là phương Bắc Vân Chiêu cho phương Nam sùng trinh tiến cống đều tốt nói. Chỉ cần những người kia dám ra điều kiện, Vân Chiêu nhất định sẽ gấp bội khiến cái này người thỏa mãn. Cái này đều không phải là vấn đề lớn, chờ đến phương Bắc bị Lam Điền huyện hoàn toàn chỉnh đốn tốt về sau, lại cùng những người kia thảo luận phương Nam nhập vào phương Bắc loại chuyện nhỏ nhặt này không muộn. Hưng Đông thời điểm, Dương Hùng tại Vân Chiêu vẫn chưa rời giường rửa mặt trước đó, liền đưa tới Tần Lương Ngọc tướng quân người mang tin tức đến quan trung tin tức. Vân Chiêu ngồi ở trên giường nhìn qua Vân Hoa lấy ra sách, đẩy đẩy vẫn tại ngủ say Phùng Anh. Phùng Anh đuốt mắt ngồi dậy, gặp Vân Hoa chính tặc mắt nhấp nháy nhìn thấy thân thể của nàng, liền lấy tấm thảm che lấp một cái, sau đó chỉ đại môn, Vân Hoa liền quệt miệng đi ra. Vân Chiêu đã mặc quần áo, đối Phùng Anh cười nói, người ta là đến hỏi tội, nếu như ngươi cảm thấy khó xử, ta liền để Dương Hùng đi đối phó. Phùng Anh một lần nữa ngã xuống giường dùng tay che đậy liếc trong mắt, không muốn để cho để lọt tiến đến ánh nắng quấy rầy nàng giấc ngủ. Để Sở Sở đi chiêu đãi những sứ giả này. A, ngươi biểu hiện được cũng quá vô tình một chút. Phùng Anh miễn cưỡng nói, liền là một đám đến làm tiền nghèo thân thích, ăn ngon uống sướng lời hữu ích chiêu đãi tốt, trước khi đi nhiều đưa một chút lễ vật, đuổi chính là. Vân Chiêu cười nói như vậy Tần tướng quân đã bất lực thống lĩnh thạch trụ thổ ti thật sao? Phùng Anh thở dài nói, lấy nữ tướng quân tâm tư, nếu như cảm giác cho chúng ta tiến vào thuộc trung không ổn, từ trên căn bản bên trên liền sẽ không cùng cho chúng ta quá nhiều nói nhảm, đại quân trực tiếp đã lái đi. Giống nàng dạng này lao tướng, ngươi cho rằng nàng sẽ tin tưởng sứ giả dựa vào một cái miệng liền có thể lấy đi thuộc trung tổn thất thổ địa? Cho dù muốn nói, cũng là tại đại quân thu phục mất đất về sau. Vân Chiêu rất tán thành, nghĩ lúc sắp đi phát hiện một sợi ánh nắng rơi vào Phùng Anh đây đà trên tập đông, liền vội vàng đi qua kéo tốt rèm, miễn cho bị Thái Dương chiếm lao bà tiện nghi. Thuộc trung, Vân thị là nhất định phải, chỉ có cầm xuống thuộc trung, mới có thể thuận lý thành chương cầm xuống Vân Quý. Tống Thái Tổ tại qua đại hà bên cạnh huy động ngọc đũa nói cái gì chấm Giang Sơn đến đây kết thúc lời nói ngu xuẩn, Vân Chiêu đánh chết cũng sẽ không nói đại minh nhân ái thổ địa. Lại yêu thâm trầm. Vân Chiêu làm sao có thể không rõ ràng điểm này đâu? Chương 108. Thanh phong từ đến. Chương 108. Thanh phong từ đến đối với người nghèo, Vân Chiêu từ trước rất hào phóng đồng dạng 1000 mai đồng bạc, đối người nghèo cùng người giàu mà nói có khác biệt rất lớn đứng tại Vân Chiêu trên lập trường, hắn tình nguyện cho người nghèo 1000 mai đồng bạc, cũng không nguyện ý để người giàu có kiếm đi này 1000 mai đồng bạc. Bởi vì, căn cứ kinh tế học nguyên lý đến xem, người nghèo cầm tới 1000 mai đồng bạc muốn so người giàu có cầm tới này 1000 mai đồng bạc đối với xã hội độ cống hiến lớn hơn. Cho tới bây giờ, Vân Chiêu đều không có hiểu rõ đạo lý trong đó. Thế nhưng là, tại huấn luyện thời điểm, tóc trắng xóa thời giáo già khản cả giọng hướng bọn này nhất cơ sở quan viên khiếu nại đạo lý này thời điểm, nước mắt đều mau xuống đây. Cho nên, cái này nhất định là có đạo lý. Quá mức học vấn cao thâm Vân Chiêu trước kia bởi vì lười biếng không có biết rõ ràng, hiện tại, hắn chỉ lựa chọn tốt tin tưởng cái kia thầy giáo già nhân phẩm. Cho nên, Lam Điền huyện siêu cấp phú hào không nhiều, mà nhỏ có thân gia người ta thì khắp nơi đều là. Càng nhiều thì là đám kia không tính là người giàu có, trong túi nhưng dù sao có mấy cái nhàn tản tiền, có thể đi uống rượu, gặm xương cốt, nhìn cái hí, nghe cái từ khúc, nếu như hung hăng khắc kỷ một đoạn thời gian, góp nhặt tiền thậm chí đủ để bọn họ đi gió xuân minh nguyệt lâu nhìn xem những cái kia giai nhân tuyệt sắc ca hát, khiêu vũ, đàn tấu nhạc khí. Từ khi Minh Nguyệt lâu mụ tú bà nhóm phát hiện, thu loại số tiền này muốn so thu ra thịt tiền tới còn nhanh hơn, còn nhiều về sau, Vân Dương loại này sắc bên trong quỷ đói lại đi Minh Nguyệt lâu thời điểm đột nhiên phát hiện hắn chỉ có thể tìm cái kia nhân tình mụ tú bà. Còn lại các cô nương tựa hồ cũng không có cái gì tâm tư định nọ tân khách, bắt đầu liều mạng luyện tập ca hát, khiêu vũ, diễn tấu nhạc khí. Làm Hải Trãi nghe nói Minh Nguyệt lâu chuẩn bị tập luyện nghe thưởng vũ y khúc loại này vong quốc tà âm thời điểm, giận tím mặt, vội vã tìm đến Vân Chiêu thảo luận như thế nào vĩnh viễn phế chuất loại này vong quốc thanh âm thời điểm, hắn bỗng nhiên từ Vân Chiêu trong mắt thấy được vô tận ý trào phúng. Ta cho tới bây giờ cũng không tin mỹ nhân lầm nước loại này lời nói ngu xuẩn. Nhà ta liền có hai cái là đủ để 3000 phấn trang điểm thất sắc đại mỹ nhân lão bà. Ta cũng cho tới bây giờ cũng không tin một quốc gia sẽ vong tại một bài dễ nghe từ khúc, bởi vì ta hiện tại đối Minh Nguyệt lâu bố trí trận này ca múa tràn đầy chờ mong. Nói thật, ta thậm chí không quá tin tưởng hôn quân có thể dẫn đến một quốc gia bại vong, nếu như một cái hôn quân thật mất nước, như vậy, nhất định là quốc gia này toàn thể kẻ thống trị đều phạm sai lầm. Hải Trãi nghe vậy về sau, thở dài một tiếng liền rời đi, chắp tay sau lưng tại suối nước bên cạnh lẻ loi độc hành, bi vẫn như là muốn nhảy sông quân nguyên. Vân Chiêu kỳ thật rất khó hiểu, người ta Minh Nguyệt lâu các cô nương bắt đầu bán nghệ không bán thân, loại hành vi này không lớn thêm tán thưởng còn chưa tính, tại sao phải bức bách các cô nương một lần nữa làm về nghề cũ mới hài lòng? Gặp Hải Trãi quá đáng thương, tăng thêm cơm chưa đã đến giờ, Vân Chiêu liền quả thực là đem Hải Trãi kéo về cùng một chỗ dùng cơm. Gặp Tiễn Đa Đa từ trong hộp đựng thức ăn xuất ra hai loại thức nhắm, hai bát cháo loãng, lại thêm bốn cái lớn chừng quả đấm khoai tây nhân bánh bánh bao, Hải Trãi lúc này mới sửa sang một chút ống tay áo vui sướng cùng Vân Chiêu cùng nhau ăn cơm. Nói rõ ràng, ta nhưng không phải là bởi vì muốn mời ngươi ăn cơm mới cố ý làm cho đơn giản như vậy, mà là ta mỗi ngày cơm canh không sai biệt lắm chính là cái này bộ dáng, ta cũng kém không nhiều. Vân Chiêu cười nói, kỳ thật trong thư viện cơm nước so hai chúng ta ăn xong muốn tốt một chút, cũng chính là không có tinh xảo như vậy, lão bà của ta tay nghề không tệ. Hải Trãi cười nói, huyện tôn không sợ hay sao? Vân Chiêu cười nói, trên đời này cuối cùng sẽ tần suất bất quần xuất hiện mới đồ vật, quái đồ vật, ngăn không được, cũng ngăn không được, chỉ muốn người ta tại luật pháp phạm vi bên trong làm việc, chúng ta liền nên duy trì. Chúng ta nhóm người này là làm cái gì đâu? Liên la tới quản lý quốc gia này. Nếu là người quản lý, chúng ta từ công tự lương tục cùng tình lý pháp mấy phương diện quản lý tốt bách tính liền tốt, khác cũng không cần ngang ngược ngăn trở. Ngươi nếu là chê các nàng kiếm tiền nhiều, vậy liền trưng thu thuế nặng chính là, sau đó đem thu thập tới thu thuế dùng đang giáo dục bách tính phía trên. Nếu như chúng ta làm như vậy, người ta vẫn như cũ sống sinh sôi không ngừng, vậy đã nói rõ người ta tồn tại là có đạo lý căn cứ, vậy liền để nó phát triển tiếp tốt. Chúng ta không nhất định so dân chúng thông minh, về sau nhìn có thể sẽ so dân chúng còn muốn xuẩn. Luật pháp mãi mãi cũng là lạc hậu, mãi mãi cũng là dùng đến để phòng cẩn thận. Một kiện mới sự vật xuất hiện, chúng ta đừng hoảng hốt, xem trước một chút, biết rõ cái này mới bản chất của sự vật về sau suy nghĩ thêm phải chăng muốn lấy đế vẫn là phải duy trì. Trong mắt của ta, Lam Điền huyện không ngừng mà xuất hiện những này mới sự vật, mới hoàn toàn nói rõ chúng ta không có đem bách tính quản chết, là chuyện tốt. Hải Trại ăn một miếng bánh bao nói, nghe qua huyện tôn năm đó ở Ngọc Sơn thư viện dưới ánh trăng luận cực kỳ khiến người tỉnh ngộ, đáng tiếc tới chậm, không có nghe được, rất là tiếc nuối. Vân Chiêu cười, hướng ôm hộp cơm ăn cơm Dương Hùng phất phất tay, Dương Hùng lập tức liền đi lật sách giá đỡ, từ tận cùng bên trong nhất tìm được thật dày một chồng bản thảo, thả tại bọn họ hai người ăn cơm trên mặt bàn. Vân Chiêu đem bản thảo giao cho Hải Trại nói, có người sửa sang lại, ngươi xem một chút, bản thảo tư duy tương đối hỗn loạn, tự thuật cũng là loạn thất bát tao, bất quá, đây đều là đi qua ta nghị sâu tính kỹ về sau, mới nói lời nói. Hải Trại vội vã đem bánh bao ăn xong, ôm lấy sách bản thảo nói, cái này liền trở về được đọc. Dương Hùng bưng hộp cơm đi vào Vân Chiêu bên người, hướng trong hộp cơm của chính mình lay một chút đồ ăn, nhìn thấy đi xa Hải Trại nói, pháp bất truyền lục nhĩ. Ý nói là không để người thứ ba biết. Vân Chiêu nói, cái kia là ý kiến thiên vị. Dương Hùng hiện tại kinh thường có thể từ Vân Chiêu nơi này nghe được hắn lên án Phật tổ, lên án thánh nhân, lên án các tiên hiền đến đại nghịch bất đạo chi ngôn. Nếu như là người khác nói, hắn nhất định là muốn cãi lại một phen đáng tiếc, những lời này từ Vân Chiêu miệng bên trong nói ra, thì lộ ra như vậy thuận lý thành chương, như vậy có đạo lý đừng nói là hắn. Cho dù là tại thư viện chư vị tiên sinh trước mặt, Vân Chiêu nói rất nhiều lời nói thường thường sẽ khiến rất nhiều người suy nghĩ sâu xa, nghiêm trọng nhất hai người liền là Hoàng Tông Hy cùng Cố Viêm Vũ. Trước đây thật lâu, Dương Hùng vẫn cho rằng Lam Điền huyện là một cái dùng vũ lực lập nghiệp địa phương, như vậy, ở cái địa phương này, chỉ sợ sẽ không có người chỗ nói chuyện đến Ngọc Sơn thư viện liền đọc về sau, hắn phát hiện, Lam Điền huyện đối với giáo thư dục nhân sự tình thấy không phải bình thường nặng. Ngọc Sơn thư viện liền là tại Lam Điền huyện tài chính thời điểm khó khăn nhất xây dựng rầm rộ kiến tạo. Mặc dù Lam Điền huyện đang không ngừng mở rộng quân đoàn, không hề đứt đoạn tổ chức hương dũng nhóm tiến hành huấn luyện quân sự, thế nhưng là tại Lam Điền huyện chính trị trong sinh hoạt, quân đội cũng không có chiếm cứ một cái rất cao địa vị, càng không phải là một cái áp đảo hết thảy vấn đề. Trương Quốc Trụ bọn người muốn tại Lam Điền thành đồn điền, cái này mới có cao kiệt quân đoàn biên cương xa xôi sự tình Đoạn Quốc Nhân muốn khai phát Hà Sáo, cái này mới có Lý Định Quốc binh đoàn quét ngang sa mạc bài sự tình. Vân Báo, Vân Tiêu, Vân Giao ba người đi khống chế Hán Trung, lại có hiệu quả rõ ràng thời điểm, Vân Phúc binh đoàn trực tiếp vươn về trước, đóng quân Tử Kinh Quan. Vân Dương quân đoàn đóng quân tại Đồng Quan, cũng không hoàn toàn là vì thủ vệ quan trung môn hộ, mà là hướng về phía trước đột ra được năm đó Hàm Cốc quan địa giới, là vì cam đoan Lam Điền cột mốc biên giới có thể hữu lực hướng Hà Nam di động. Lôi Hằng quân đoàn thành lập sắp đến, Dương Hùng đã rất khẳng định cho rằng, chi này toàn bộ binh quân đoàn tương lai nơi đóng quân nhất định là thuộc trung. Tựa như huyện tôn rất sớm trước kia nói qua quân đội là chính trị kéo dài đây mới là tinh diệu võ phối hợp điển hình, không có người nào so với ai khác địa vị cao, người bên trong có ta bên trong có người, cuối cùng dung thành một cái chỉnh thể. Rất nhiều chuyện không dám nghĩ, vừa nghĩ tới, Dương Hùng trước mắt chính đang vùi đầu ăn bánh bao Vân Chiêu thân hình liền càng phát cao lớn. Tại y mắng châu nghe kinh lôi, liền là loại cảm giác này. Tháng 9 thời điểm, Ngọc Sơn dưới chân đã có một chút ý lạnh, thế nhưng là, chiều châu bờ biển gợn sóng ngập trời. Hải triều mãnh liệt đem mấy chục hơn trăm vạn cân nước biển trùng điệp đập vào trên bờ cát, đập vào nham thạch bên trên, đập vào cây đức rừng bên trên. Người tại thiên địa chi uy trước mặt, nhỏ bé cơ hồ có thể bất kể. Nguyên bản có hai dặm rộng bãi cát bây giờ bởi vì bão lôi cuốn lấy sóng biển nguyên nhân, chỉ còn lại có không đủ nửa dặm. Hàn Lăng Sơn trần trụi lồng ngực bị cuồng phong quyển tích lấy giọt nước đánh đau nhức, cho dù là cất bước gian nan, hắn vẫn như cũ ưỡn ngực thân tại trên bờ biển chạy. Sau lưng hắn là một chuỗi dài giống như hắn đen kịt hán tử hô hào phòng giam cùng hắn chạy. 1000 người đội ngũ, không ngừng mà có người ra nhập vào, lại không ngừng mà có người không là chết, liền là bị đào thải đi ra. Cho tới bây giờ, vẹn vẹn chỉ còn lại đến không đủ 800 người. Cứ việc Triều Châu chi phủ Lỗ Văn Viễn đã cảm thấy những người này rất tinh nhuệ, cái này cầm y liễu vệ thiên hộ viên mẫn lại tựa hồ như vẫn còn bất mãn ý, rất nhiều huấn luyện tại Lỗ Văn Viễn nhìn đến đã là một loại hành hạ, hắn đã từng rất lo lắng những người này sẽ sinh ra bất ngờ làm phản một loại chuyện không tốt. Thế nhưng là, tại cái này điêu luyện cầm y liễu vệ dạy dỗ dưới, những này thoạt nhìn như là mãnh hổ các hán tử, tại nhìn thấy viên mẫn thời điểm, lại nhu thuận như cùng một con chỉ ra hổ mèo. Thẳng đến lúc này, Lỗ Văn Viễn mới tin tưởng vững chắc, viên mẫn đến Triều Châu thật cùng hắn quan hệ không lớn, là thật đến đây luyện binh. Sớm hơn một canh giờ bãi cát chạy, tiếp xuống một canh giờ đào thương huấn luyện, ăn cơm xong về sau, lại là một canh giờ súng kiếp huấn luyện, cùng một canh giờ ném cục sắt nện người huấn luyện đến ban đêm. Những người này còn muốn sờ soạn hướng súng kiếp bên trong bổ sung thuốc nổ, lắp đạn, chuẩn bị cho tốt ngoài lửa, tuần hoàn qua lại không có cuối cùng, nhất là một chút khí lực lớn tuần đình nhóm, còn muốn luyện tập phóng hỏa pháo. Mỗi nghe được một tiếng pháo nổ, Lỗ Văn Viễn thì liền run dậy một cái năm lượng bạc cứ như vậy nghe vang. Kỳ thật có một chuyện Lỗ Văn Viễn đến bây giờ cũng không biết rõ, dựa theo hắn tính toán, hắn cung cấp cho Viên Mẫn Thiên Hộ 5 vạn lượng bạc lúc này hẳn là đã sớm đã xài hết rồi, thế nhưng là cho tới bây giờ, Viên Mẫn tựa hồ còn có tiền cho những này bị gió biển thổi đến đen tui tuần đinh nhóm phát. Thẳng đến Triều An huyện Thanh Long đầm Lưu Hà Tử, cùng hắn bộ hạ 200 sơn tặc đầu người bị Triều Châu Phú Thương Lưu Kim Rồng lấy 2 vạn lượng bạc giá tiền thu mua về sau, Lỗ Văn Viễn mới hiểu Viên Mẫn vì sao còn sẽ có luyện binh quân lương. Trong mưa gió, Hàn Lăng Sơn kết thúc chạy, đi vào lều dưới đáy, để Lưu Bà Tích giúp hắn lau nước mưa trên người, nước biển. Lưu Bà Tích cái bụng vẫn là không có động tĩnh, người lại trở nên càng phát ra quyến rũ, một đôi câu hồn mắt ngập nước, khiến người tâm động. Tiếp nhận nữ nhân này hầu hạ, đây là Hàn Lăng Sơn cùng các bộ hạ khác biệt duy nhất. Chúng ta chiến thuyền liền phải vượt tới. Hàn Lăng Sơn bị nước biển đốt đỏ lên con mắt, tại âm trầm ban ngày bên trong tựa hồ lóe ra hai hạt quỷ hỏa. Mấy chiếc thuyền? Lô Văn Viễn liền vội vàng hỏi. Ba chiếc. Ngươi chuẩn bị bao lâu xuống biển?
Sau 15 ngày.
Chương 109. Trên biển gió bắt đầu thổi bạo.
Chương 109. Trên biển gió bắt đầu thổi bạo.
Bao tứ ngược 3 ngày. Ngày thứ tư thời điểm, gió ngừng thổi, trên bờ biển lại một mảnh hỗn độn. Rất ở thêm tại người bên bờ sớm liền bắt đầu đi biển bắt hải sản. Bao chẳng những mang đến mưa gió, cũng mang đến rất nhiều khó gặp cá lấy được. Hàn Lăng Sơn khó được cho phép những người này nghỉ ngơi 2 ngày. Chính hắn đi vào bờ biển dưới chân dẫm lên vẫn như cũ phun trào sóng biển, ánh mắt nhìn về phía khói trên sông mênh mông chỗ sâu đối với biển cả, hắn tự nhìn thấy biển cả từ lần đầu tiên gặp mặt, liền yêu nó. Nếu như có thể hóa thân vạn cân cá lớn dương sóng chống sóng tốt biết bao nhiêu à, đối mặt mênh mang sóng biếc, Hàn Lăng Sơn nhịn không được tự lẩm bẩm. Cùng sau lưng hắn cách xa hai bước Lưu Bà Tích vội vàng nói, ra là anh hùng hảo hán, không cần biến thành cá cũng có thể dương sóng chống sóng. Hàn Lăng Sơn quay đầu nhìn một chút Lưu Bà Tích nói, ta khả năng không có cách nào khác cưới ngươi. Lưu Bà Tích thấp giọng nói, thiếp thân là tàn hoa bại liêu thân thể, có thể hầu hạ ra một chút thời gian liền là cứ tốt, không dám yêu cầu xa vời kết hôn. Hàn Lăng Sơn lắc đầu nói, không phải ghét bỏ ngươi mang theo hai đứa bé, mà là hắn nói chuyện, tựa hồ nhớ tới chuyện kinh khủng gì, nhịn không được lắc đầu. Lưu Bà Tích không thèm để ý chút nào, giắt Hàn Lăng Sơn tay nói, ra ra thế nhất định không nhỏ, thiếp thân dạng này người nơi đó có thể đi vào đi đại trạch môn, cũng không dám khẩn cầu ra có thể sủng ái ta, chỉ cầu ra tại lúc rảnh rỗi đến xem thiếp thân liền tốt. Hàn Lăng Sơn gật đầu nói, dạng này cũng không tệ, lại hai ngày nữa liền sẽ có người tới tiếp ba người các ngươi rời đi Triều Châu, đi một cái địa phương mới ăn ra, mặc dù lao tử sẽ bị một đám huynh đệ chế nhạo, cái này cũng không thể coi là cái gì. Lớn sẽ đi ta trước kia vào học địa phương cầu học, tiểu nhân ngươi mang theo, trôi qua 3 năm năm, cũng nên vào học ở nơi đó, ta có một tòa tiểu viện tử, áo cơm đều không thiếu, ngươi an tâm dưỡng thai, cái chỗ kia còn có ta 100 mẫu khẩu phần lương thực ruộng, ta đã đi tin để cho người ta tại khẩu phần lương thực ruộng bên trên lập nhà. Phòng ở đắp kín về sau đâu, ngươi liền đi nơi đó ăn ra. Có người sẽ đem bổng lộc của ta giao cho ngươi. Hẳn là góp nhạc không ít, đủ mẹ con các ngươi sinh sống. Lưu Bà Tích quỳ rạp xuống thủy triều bên trong khóc không thành tiếng. Thiếp thân nhất định cẩn thủ môn hộ, không dám cùng người nói về cùng gia liên quan. Cái này đến không có có quan hệ gì, nếu như không phải là bởi vì ta hiện tại việc cần làm quan trọng, ngươi liền nói là ta ngoại thất cũng không có gì, đi thu dọn đồ đạc đi thôi, ta trong bao quần áo vàng bạc ngươi tùy ý lấy dùng. Hàn Lăng Sơn an bài xong xuôi Lưu Bà Tích, liền dọc theo đường ven biển một đường đi về phía trước, thỉnh thoảng điệu từ trên bờ cắt nhặt lên một chút hải sản ném vào trong giỏ cá, chợt nhìn, cùng bờ biển ngư dân không có gì khác nhau. Lưu Bà Tích lại vui vẻ sắp nhảy dựng lên, nàng lấy vì người đàn ông này chỉ làm cho nàng một khoản tiền liền đem nàng đổi rơi, tuyệt đối không ngờ rằng, hắn thế mà lại a mẹ con các nàng an bài đến trên phong địa ở cái này xa xa vượt ra khỏi nàng tất cả kỳ vọng. Mặc dù Cửu Thúc nói trong Cẩm Ý vệ không có người tốt, thế nhưng là, Lưu Bà Tích nguyện ý tin tưởng cái này bề ngoài xấu xí nam nhân, ân, để mạng lại tin tưởng. Tại Lưu Bà Tích trong lòng, cái này mãnh hổ nam nhân khinh thường làm ra lừa gạt nàng, hoặc là tổn thương chuyện của nàng, cái này hoàn toàn không cần thiết. Lại qua 2 ngày, Hàn Lăng Sơn nói qua chiến thuyền tới. 3 chiếc 400 liệu cỡ lớn thuyền buồn cổ. Không có phân phối hỏa pháo, không có phân phối đập cán, vẹn vẹn 3 chiếc thương thuyền mà thôi đến đây đưa thuyền người vẫn như cũng là mặt trắng không dâu tiền hàng bảo. Lần này sắc mặt của hắn cực kỳ nghiêm trọng, hoàn toàn không có ngày xưa khôi hài bộ dáng. Không có cách, ngươi muốn gấp, đành phải dạng này, chúng ta cùng Trịnh Chi Báo liên lạc qua, hy vọng có thể có 3 tàu chiến hạm, Trịnh Chi Báo nói không có, hỏa pháo cũng không có, thủy thủ cũng không có, bọn họ thậm chí không định lại cho chúng ta một tấm ván gỗ. Hàn Tú Phân ở trên biển đại chiến thần uy sự tình Trịnh Chi Long đã biết, hắn có chút sợ hãi. Lúc trước bọn họ tại Liêu La Vịnh cùng Hà Lan người tác chiến thời điểm, vận dụng 50 chiếc pháo hạm, trên 100 chiếc lựa thuyền, đối mặt bất quá là Hà Lan người là lấy chiếc hạng nhẹ vũ trang thương thuyền. Dù vậy cũng đã có vô cùng gian nan, tổn thương thảm trọng. Chỉ là thiêu hủy 2 chiếc vũ trang thương thuyền, còn lại đào tẩu, bị giết bất quá là phụ thuộc Hà Lan người hải tặc thôi. Mà tại Liêu La Vịnh hải chiến mới bắt đầu, Hà Lan người thông qua đánh lén bến cảng nhất cử tiêu diệt Trịnh Chi Long hơn 20 chiếc chứa 20 đến 36 ổ đại pháo kiểu mới pháo thuyền. Liêu La Vịnh hải chiến rất khó nói ai bị hao tổn càng nặng. Tại Phúc Kiến, Hà Lan người thế đơn lực bạc, mới không thể không đầu hàng. Nếu như Cầm Hàn Tú Phân đối mặt những cái kia hạng nặng chiến hạm tới đối phó Trịnh Chi Long vô luận như thế nào cũng là ngăn cản không nổi. Phải biết chúng ta lớn nhất thuyền buồm cổ chỉ có dài 9 trượng, mà Hà Lan người cỡ trung chiến hạm liền có 20 trượng trở lên. Thuyền buồm cổ lớn nhất hỏa lực bất quá có đỏ di đại pháo 1 môn, ngàn cân Phật Lang cơ 6 môn, còn lại thì là cái bắt súng loại hình tiểu pháo, cái gọi là đỏ di đại pháo, là vứt Tây Dương thuyền đắm 18 tờ UNG pháo. Căn cứ Hàn Tú Phân tin tức truyền đến xem, Hà Lan người mạnh nhất chiến hạm, 7 tỉnh hào, bên trên liền chở khách 80 ổ đại pháo. Trong đó 36 tờ UNG pháo 12 môn, 24 tờ UNG pháo 16 môn, 18 tờ UNG pháo 14 môn, 12 tờ UNG pháo 12 môn, 6 tờ UNG pháo 26 môn. Mà lúc đó Hà Lan trong hạm đội phổ biến nhất trung cấp chiến hạm bình quân cũng có 50 ổ hỏa pháo, trong đó 18 tờ UNG trở lên đại pháo càng là nhiều đến đa phân nửa. Mà tại Đại Minh ven bờ Hà Lan thủy sư bên trong, rất nhiều thuyền chở pháo vẫn chưa tới 30 môn, đặt ở Âu Châu, cũng chính là cái chiến hạm hạng nhẹ trình độ. Mà liền xem như loại này chiến hạm hạng nhẹ, tại ngày xưa Phúc Kiến tuần phủ Nam Cư Ích trong mắt cũng là khó mà vượt qua chướng ngại. Phủ Tôn điều động bí thư giám Dương Hùng tự mình lao tới vị Nam Hướng vừa làm ruộng vừa đi học tự nhạc Nam Cư Ích thỉnh giáo năm đó Bành Hồ hải chiến chi tiết. Nam Cư Ích nói, cùng tóc đỏ hải quân tác chiến, nhất định phải cực kỳ thận trọng, hơi không cẩn thận liền là kết quả toàn quân chết hết. Hắn tại Bành Hồ hải chiến mặc dù thắng, lại thắng được cũng ám muội. Là hắn trước dùng đội bạc thủ đoạn bàn lại phán lúc giam Hà Lan sĩ quan, về sau lại vận dụng hơn 1 vạn người, 200 con thuyền vây công Bành Hồ cứ điểm, mà lúc đó Hà Lan quân coi giữ mới không đủ ngàn người. Mà lại bởi vì thời gian nguyên nhân chỉ kiến tạo đơn sơ công sự phòng ngự, cứ như vậy, Đại Minh hơn 1 vạn người còn phí hết 9 lưu nhị hổ chi lực mới công phá thành lũy. Cuối cùng còn để bộ phận Hà Lan người đi thuyền chạy trốn. Trang chiến dịch này hao phí 17 vạn quân lương. Vốn có tuyệt đối binh lực ưu thế tình huống dưới đánh còn gian nan như vậy, Nam Cư Ích từ khi rời đi Phúc Kiến mặc cho bên trên về sau liền không hề đề cập tới việc này. Lăng Sơn, huyện Tôn lần này sở dĩ muốn xuất thủ đối phó Trịnh Chi Long, cũng không phải là ra ngoài tư tâm, mà là cái này Trịnh Chi Long đã trở thành chúng ta phát triển cường đại hải quân chướng ngại. Ta mặc dù không hiểu rõ ngươi vì sao chỉ cần 3 chiếc thuyền buồn cổ, lực lượng như vậy tại đối mặt Trịnh Chi Long đầu này cá mập thời điểm, hoàn toàn không đủ. Ngươi phải cẩn thận a. Hàn Lăng Sơn cẩn thận nghe Tiền Hàng Bảo giới thiệu về sau, nhịn không được thở dài một tiếng. Thời gian quả nhiên rất trọng yếu. Huyện Tôn quả nhiên là anh minh vô cùng. Huyện Tôn ánh mắt quả nhiên là trọn vẹn có mấy vạn dặm dài như thế. Huyện Tôn lòng dạ quả nhiên bao quát toàn cầu, mà không phải Đại Minh cái này một mẫu ba phần đất Đại Minh hoàng đế, Kiến Nô hoàng đế, Lý Hồng Cơ, Trương Bình Trung những người này quả nhiên là cá đường bên trong đồ ăn cá. Ta muốn Hàn Tú Phân liên quan tới tóc đỏ báo cáo, toàn bộ. Ngươi muốn thứ này làm gì? Đến nay vẫn là tuyệt mật. Liên Tiên Hằng bảo một câu nói kia, Hàn Lăng Sơn đã tự động đem giá hỏa này đánh vào đến đồ ăn cá trong hàng ngũ đi. Ngọc Sơn thư viện Tôn chỉ liền là, cầu mới, cầu biến, cái này từ Ngọc Sơn thư viện bên trong đi ra gia hỏa, lại đối với mấy cái này đột nhiên xuất hiện Cao Phong không có chút nào hứng thú, đơn giản không có chút nào lòng cầu tiến. Giống như Vân Triều, Hàn Lăng Sơn tại gặp được ngu xuẩn thời điểm, cũng ưa thích giữ yên lặng, chỉ có thể dùng ánh mắt nói cho hắn biết, hắn là một thằng ngu dạng này một sự thật. Tiên Hằng Bảo tự nhiên từ Hàn Lăng Sơn trong ánh mắt phát hiện mình đã bị phân loại đến ngu xuẩn hàng ngũ tại sự thật này, lập tức nói, ta có thể giúp ngươi xin, còn lại muốn nhìn bí thư rằng có phê chuẩn hay không. Hàn Lăng Sơn thở dài nói, ta như thế cầu học như khác, ngươi thế mà còn muốn đi dài dòng con đường, trực tiếp cho huyện Tôn đi tin tức, ta muốn nhìn Hàn Tú Phân bản thảo. Bản thảo là mã hóa. Hàn Lăng Sơn thở dài một tiếng nói, đây chính là các ngươi những này ngu xuẩn không hảo hảo tại Ngọc Sơn thư viện đọc sách hậu quả, ngươi xem không hiểu Hàn Tú Phân mã hóa văn thư, ngươi cho rằng ta cũng xem không hiểu sao? Tiên Hằng Bảo lầm bầm một tiếng nói, ta chỗ nào biết được những khoa đầu kia đồng dạng văn tự trọng yếu như vậy a. Cùng ngu xuẩn nói nhiều rồi lời nói, mình cũng sẽ biến xuẩn, thế nhưng là đâu, Tiên Hằng Bảo ở trước mặt mình biểu hiện so nhi tử còn muốn nhu thuận, tự nhiên là muốn để ý tới một cái. Chuẩn bị sẵn sàng, triều đình chiêu an Trịnh Chi Long cùng Tào Hóa Thuần có liên quan rất lớn. Tiên Hằng Bảo giật mình nói, cùng Tào Hóa Thuần có liên quan? Hàn Lăng Sơn bực bội mà nói, năm đó Hải Tặc ông Trực bị Hồ Tông Hiến chém giết, giao huấn như vậy chẳng lẽ còn không đủ khắc sâu sao? Trịnh Chi Long làm người so ông Trực còn muốn thông minh ba phần không có thẳng tới thiên thính con đường người cho rằng hắn sẽ đầu hàng. Năm đó chiêu hàng Trịnh Chi Long người là Hùng Văn Sán, Hùng Văn Sán lại là Tào Hóa Thuần xử lý Ngụy Trung Hiền đoan án thời điểm nhóm đầu tiên bị chiêu tuyết người. Những chuyện này Chu Quốc Bình kinh thành thống kê trên sách viết rõ ràng. Ngươi làm việc cho tới bây giờ cũng không nhìn những tin tức này đúng hay không? Ngươi chỉ là hoài nghi. Lan mẹ ngươi chứng, ngươi bây giờ liền đi nhìn, lão tử chỉ cần bắt đầu hoài nghi một người nào đó, như vậy nhất định chắc chắn xác thực. Không có hoàng đế cho phép, ngươi cho rằng tám mân bách tính sẽ lấy Trịnh thị vì trưởng thành. Không có hoàng đế đồng ý, ngươi cho rằng Trịnh Chi Long thông thương phạm vi rộng cùng Nhật Bản, Nam Dương các nơi. Ngươi cho rằng hắn dựa vào cái gì có thể tại Đại Nê, Bồn Nhi, Chiếm Thành, Lữ Tống, Vong Cảng, Bắc Cảng, Đại Quan, Bình Hộ, Trường Kỳ, Mạnh Mãi, Vạn Đan, Cựu Cảng, Ba Đạt Duy Á, Ma Lục Giáp, Cảm Bỏ Địa, Xiêm La, chờ địa muốn làm gì thì làm. Dựa vào cái gì sẽ có được hán nhân, Nhật Bản nhân, Triều Tiên người, Nam đảo ngữ hệ, người da đen châu Phi chờ các loại người loại cao tới 20 vạn người quân lực, cùng có được vượt qua 3000 chiếc lớn thuyền nhỏ đội tàu. Dựa vào cái gì sẽ để cho huyện Tôn kiêng kỵ như vậy hắn, đến mức muốn ta xuất mã diệt trừ hắn, sau đó phá giải tám chi. Hàn Lăng Sơn môi nói một cái dựa vào cái gì, liền hướng về phía trước tới gần một bước, Tiền Hằng Bảo liền bị ép hướng lui về phía sau một bước, thẳng đến Tiền Hằng Bảo bị bức bách đến một chiếc vứt bỏ thuyền gỗ bên cạnh, Hàn Lăng Sơn lúc này mới đem tay đè tại trên thuyền gỗ, Cư Cao Lâm Hạ nhìn thấy bị hắn bích đông Tiền Hằng Bảo. Đem ta nữ nhân kia mang đến Ngọc Sơn, đại hài tử đưa đi thư viện, tiểu nhân cùng trong bụng an trí tại lầu sách của ta, chờ ta trên phong địa phòng xây dựng tốt, đưa các nàng đi đất phòng, lại từ chính vụ ti đem bổng lộc của ta lấy ra giao cho cái kia bà nương. Người khác nếu là hỏi tới, ngươi biết nên nói như thế nào a? Tiền Hằng Bảo mồ hôi đầm địa, liên tục gật đầu, căn bản cũng không biết hắn tại sao mình lại gật đầu đi làm loại này sẽ bị đồng môn trò cười cả đời bận tiểu sự tình. Chương 110. Hảo huynh đệ, hảo tế điện. Chương 110. Hảo huynh đệ, hảo tế điện. Quên chuyện này, quên con người của ta đi. Hàn Lăng Sơn ở trên thuyền trước đó có chút không đành lòng, vẫn là khuyên bảo Lô Văn Viễn một tiếng. Thiên hộ cớ gì nói ra lời ấy? Hàn Lăng Sơn thở dài nói, quốc sự nhau nhau, người ta đều chẳng qua là trên bàn cờ một quân cờ mà thôi, sinh tử tồn vong cuối cùng không có cách nào tự chủ, phụ tôn làm quan thanh liêm, liền hảo hảo quản lý triều châu, vì ta Đại Minh trông coi tốt khối này phong thủy bảo địa. Lô Văn Viễn đột nhiên giật mình, nhìn thấy Hàn Lăng Sơn nói, thiên hộ muốn đi nơi nào? Hàn Lăng Sơn lắc lắc đầu nói, ta đi chịu chết. Vì Đại Minh sao? Hàn Lăng Sơn trùng điệp gật đầu nói, vì Đại Minh. Dứt lời, liền xoay người lên thuyền. Lô Văn Viễn xá giải không dậy nổi, cất cao giọng nói, người trong thiên hạ hoặc là không nhớ rõ thiên hộ, Lô Văn Viễn lại nhớ kỹ, như thiên hộ bỏ mình, Lô Văn Viễn tứ thời bắt tiết không dám quên tế điện thiên hộ. Lời nói nói xong lời cuối cùng, nước mắt thế mà dán đầy hai mắt, nghẹn ngào không thể nói. Thuyền rời đi. Lô Văn Viễn vẫn như cũ đứng tại trên bờ biển thật lâu không muốn rời đi, hắn biết rõ, tại Đại Minh triều, hắn tử như vậy không nhiều lắm. Sùng Trinh 8 năm thời điểm, Trịnh Chi Long lấy Đại Minh Thủy Sư Đô đốc danh nghĩa thảo phạt không chịu thần phục hải tặc Lưu Hương. Trịnh Chi hổ theo trình, chiến Lưu Hương tại rộng Đông Hải bên trên, miệng ngậm cương đao, cầm trong tay dây leo tấm chắn, đuôi thuyền dây thừng đã vọt, nhảy đến Lưu Hương trên thuyền cách đấu, cách trộm hầu như không còn, cơ hồ giết sạch Lưu Hương thủ hạ hải tặc. Lại chủ quan chúng phục kích, lọt vào lưới đánh cá bao phủ ném vào trong biển, chết đuối. Chi rồng bi thương mọi loại, vì đó hôn mê. Lưu Hương thì làm chi rồng chỗ bại, tự sát. Bởi vì nơi khởi nguồn tới gần hồ môn bãi biển, mọi người liền truyền thuyết, địa danh khắc nhân mạng, tỉ như Lạc Phượng Pha Chi Phượng Sổ bản thống, tỉ như Tuyệt Rồng Lĩnh Chi Văn Thái Sư. Có định nọt người tại hồ môn bãi biển xây dựng một tòa Trịnh Chi Hồ miếu, nghe nói có chút linh nghiệm. Cái này không có cách nào không linh nghiệm, Trịnh Chi Long cùng Trịnh Chi Hồ thời niên thiếu cùng nhau bị phụ thân khu trục xuất khỏi gia môn, hai huynh đệ sống nương tựa lẫn nhau, cộng đồng đặt xuống Trịnh thị lớn như vậy giang sơn, hiện tại nhất đáng tin đệ đệ chết rồi, ngay cả một đứa bé đều không hề lưu lại, ngươi để Trịnh Chi Long làm sao không vì đệ đệ âm phụ sự tình mưu đồ một cái đâu? Đến Trịnh Chi Hồ miếu cầu tài, trong 100 người có một cái đi đường thời điểm đột nhiên nhặt được một thỏi bạc, đến đây kêu oan có thật sự là quá mức thê thảm. Tỉnh lại sau giấc ngủ về sau phát hiện cựu nhân cả nhà đều chết sạch, đây bất quá là một loại phổ thông thao tác. Trịnh Chi Hổ sau khi chết, Trịnh Chi Long ngũ đệ Trịnh Chi Báo mới chính thức leo lên thuyền hải tặc. Nói lên Trịnh Thị Long Hổ Báo ba huynh đệ bên trong, chỉ có Trịnh Chi Báo học vấn tối cao, bởi vì hắn là Vân Chiêu trên danh nghĩa đồng môn, cùng là Nam Kinh quốc tử giám giám sinh. Vân Chiêu là quốc tử giám giám sinh, lại chưa bao giờ tới Nam Kinh, Trịnh Chi Báo cũng là quốc tử giám giám sinh, đồng dạng cả một đời chưa thấy qua Nam Kinh quốc tử giám đại môn là cái dạng gì. Cho nên nói, Vân Chiêu cùng Trịnh Chi Báo vừa thấy mặt liền thành tri kỷ. Vân Chiêu tuyệt đối sẽ không trở thành Trịnh Chi Hổ chi kỷ, bởi vì Vân Chiêu nếu là xử lý Trịnh Chi Long về sau, Trịnh Chi Hổ nhất định sẽ đem hết toàn lực giúp ca ca báo thù lại không chết không thôi. Mà Trịnh Chi Báo liền không đồng dạng, tất cả mọi người là người đọc sách, mà lại là trong cõi U Minh đồng môn, có chuyện gì là không thể thương lượng đâu. Trong nhân thế hữu dụng nhất một cái từ ngữ liền là thương lượng, hai chữ này. Huynh đệ sinh tử lại bởi vì thương lượng một chút về sau liền trở mặt thành thù, sinh tử đại địch cũng lại bởi vì thương lượng hai chữ này trong một đêm trở thành thân mật vô gian huynh đệ, đây là phi thường thần kỳ một sự kiện. Vân Chiêu tại cho Hàn Lăng Sơn văn thư bên trong nói rất rõ ràng, Trịnh Chi Báo muốn làm lão đại đã suy nghĩ thời gian rất lâu. Khai sáng Trịnh thị cơ nghiệp chính là Trịnh Chi Long, Trịnh Chi Hổ huynh đệ hai, nếu như cái này, Long Chí Hổ Dũng, hai huynh đệ đều tại, cấp cho Trịnh Chi Báo một viên gan rồng hắn cũng không dám sinh ra cái gì không nên có tâm tư. Thế nhưng là, ai bảo lão nhị chết đây? Trịnh Chi Báo thành lão nhị về sau liền phát hiện vị trí này vô cùng không tốt, tác chiến thời điểm muốn cái thứ nhất bên trên, thời điểm chạy trốn muốn cái cuối cùng chạy, dạng này mới có thể để cho mọi người yên tâm đi theo. Thế nhưng là, làm lão nhị quá thảm rồi. Tử vong xác suất thật sự là quá lớn, cho nên Trịnh Chi Báo đã muốn làm lão đại, sau đó lại tìm một cái ngu xuẩn quỷ xui xẻo làm cái này lão nhị. Nghe nói đại ca nhi tử Trịnh Sâm vô cùng phù hợp. Trên thực tế, Trịnh Chi Báo cho tới bây giờ đều không có nói qua, hoặc là biểu hiện ra mình có nghĩ muốn xử lý mình ý nghĩ của đại ca. Thế nhưng là Vân Chiêu lại có thể rõ ràng không sai minh bạch Trịnh Chi Báo đối Lam Điền huyện yêu cầu, trong mắt hắn, Trịnh Chi Báo còn kém níu lấy hắn cổ áo chất vấn hắn, vì cái gì còn chưa có xử lý được đại ca của hắn. Trịnh Chi Long hàng năm mùng 2 tháng 10 sẽ mang theo hai chiếc thuyền rời đi Trương Châu, đi hổ môn bãi biển thăm hỏi Trịnh Chi Hổ, lúc này, Trịnh Chi Long bên người chỉ có không đến 500 người hộ vệ đội ngũ. Những lời này là Trịnh Chi Báo cùng Vân Chiêu lúc uống rượu thâm tình giảng thuật đi ra, thời điểm đó Trịnh Chi Báo trên choáng mông lung, đối với mình nhị ca tràn đầy tưởng niệm chi tình, hận không thể lập tức rời đi Ngọc Sơn, tự mình đi hổ môn bãi biển bái tế mình hai vị, không đồng nhất vị ca ca. Còn nói, nếu như không phải tục vụ quân thân, hắn nhất định sẽ lập tức đi. Nếu ai có thể giúp hắn hoàn thành cái này ngắn ngủi tâm nguyện, người đó là hắn hôn huynh đệ. Mặc dù làm Trịnh Chi Hổ thân huynh đệ rất dễ dàng bị hắn tế điện, bất quá, Vân Chiêu là không sợ, hắn cần tế điện người càng nhiều, nếu có cần, liền là Trịnh Chi Báo cái này đồng môn, hắn cũng không phải là không thể tế điện. Vì thế, Vân Chiêu nâng chén công bố mình chính là Trịnh Chi Báo hảo huynh đệ, còn nói thiên hạ huynh đệ đều là người một nhà, huynh đệ nguyện vọng liền là nguyện vọng của hắn, chỉ cần huynh đệ khoái hoạt, hắn cái này làm huynh đệ cũng nhất định khoái hoạt. Hàn Lăng Sơn rời đi Triều Châu đi hổ môn, chính là vì để huyện tôn mới quen đấy huynh đệ càng thêm khoái hoạt. Bên chắc như thép hải tặc đối Lam Điền huyện phát triển hải quân vô cùng bất lợi, tương hỗ nghi kỵ đồng thời riêng phần mình lập xuống đỉnh núi hải tặc mới thích hợp để Hàn Tú phân từng ngụm cho nuốt mất, cuối cùng đem đám hải tặc hết thể biến thành có kỷ luật tân hải quân, đôi này đại minh triều là có lợi nhất. Kể từ đó đâu, trên biển mậu dịch nhất định sẽ càng thêm phồn vinh, đối Lam Điền huyện vật tư xuất nhập càng có chỗ tốt rất lớn. Vân Chiêu cần thiết rất nhiều loại vật tư, quan trung căn bản liền không tìm được. Nếu như chỉ là vì sinh hoạt, quan trung hiện hữu vật tư chủng loại đủ rồi, thế nhưng là muốn nhu cầu cấp bách phát triển công nghiệp, phát triển khoa học kỹ thuật, rất nhiều thứ liền ắt không thể thiếu, tỉ như cao su, tỉ như lưu hình. Vân Chiêu thấy được Hàn Lăng Sơn đưa tới khẩn cấp văn thư, yên lặng thở dài một hơi để Hàn Lăng Sơn đi làm việc, luôn luôn rất phí người. Lần này, hắn từ Triều Châu tuyển nhận nhóm nhân thủ này cũng không biết có mấy cái có thể còn sống sót. Hàn Lăng Sơn ở trong thư nói rất là rõ ràng, muốn đánh lén Trịnh Chi Long loại này làm cả một đời hải tặc người trên cơ bản không có khả năng, dưới tay hắn 500 hải tặc chiến lực nhất định đủ mạnh mẽ, chớ đừng nói chi là tại hồ môn phụ cận, liền có hắn đại lượng thuộc hạ. Cho nên, lần này chính là một lần kinh điển tập kích chiến, tập trung tất cả binh lực, duy nhất một lần đưa lên tiến vào tác chiến. Tranh thủ tại chiến tranh sơ kỳ liền cùng Trịnh Chi Long hình thành rằng có thái độ. Sau đó lại từ hắn mang theo 10 cái Ngọc Sơn lao tặc, cưỡng ép đột phá, đem Trịnh Chi Long chém đầu, sau đó cấp tốc đi thuyền rời đi đương nhiên, đây hết thảy đều là xấu nhất trạng thái, nhất định phải tại nổ nát Trịnh Chi Hổ miếu không có giết chết Trịnh Chi Long về sau mới có thể áp dụng. Vì thế, hắn cố ý chuẩn bị 1000 cân thuốc nổ. Loại này văn thư Dương Hùng tự nhiên là không có tư cách nhìn thấy, văn thư là tiền thiếu thiếu lấy ra, liền là hắn, cũng không biết bên trong toàn bộ nội dung. Vân Chiêu thân thủ đem văn thư khóa tại một cái đồng ra trong hộp, Tiền Thiếu Thiếu thuần thục dùng si, tra xét xong cả về sau, mới giao cho Dương Hùng. Những vật này là sẽ không tiến nhập hồ sơ, cho nên Dương Hùng liền đem cái hộp này khóa vào một cái cự đại sắt trong ngăn tủ, cái này phong văn thư về sau chỉ sợ rất khó lại thấy mặt trời. Ngày mai liền là tháng 9 trùng cửu, ta đáp ứng cho Ninh Hạ trấn phân phối 26 vạn mai đồng bạc, đến nay chỉ tới một nửa khác, ngươi có thể tại 20 ngày chi chuẩn bị trước thỏa đáng sao? Vân Chiêu đối Tiền Thiếu Thiếu làm việc tiến độ bất mãn vô cùng. Tiền Thiếu Thiếu thở dài nói, Phúc Vương so ngài nghĩ còn muốn keo kiệt. Thành Lạc Dương bọn quan binh coi như dốc sức, Lý Hồng Cơ đến nay còn không có công phá tường thành, đợi thêm 3 ngày, chờ trong thành súng đạn sử dụng hết, ta cũng không tin Phúc Vương không chịu tìm ta mua thuốc nổ cùng pháo tử. Vân Chiêu cao mày nói, ta không muốn tăng lớn Lý Hồng Cơ công phá Lạc Dương ngầm độ, cho nên thuốc nổ, pháo tử là sẽ không cho. Tiền Thiếu Thiếu nói, đây chính là một cái thuyết pháp, ta cầm tới tiền về sau đương nhiên sẽ không cho Phúc Vương thuốc nổ cùng pháo tử, cho dù là có thuốc nổ cùng pháo tử, cũng là bán cho Lý Hồng Cơ hàng hóa, nhiều nhất để Phúc Vương sứ giả tại giao tiền thời điểm nhìn một chút. Vân Chiêu gật đầu nói, Lý Hồng Cơ chiếm cứ Lạc Dương, chúng ta cùng triều đình ở giữa liên hệ liền sẽ cắt ra, bí thư giám người cho rằng, dạng này thuận tiện chúng ta Lam Điền huyện làm rất nhiều chuyện, nhất là cột mốc biên giới, cũng không cần lén lút chạy, có thể quang minh chính đại dựng thẳng ở nơi đó. Làm chuyện tiền bạc phải nhanh, Ninh Hạ trấn chờ số tiền kia dùng đã đợi thật lâu rồi. Tiền Thiếu Thiếu buồn bực nói, chờ Thành Lạc Dương phá thời điểm, chúng ta an bài tại trong phủ Phúc Vương nhân thủ liền có thể thừa cơ chuyển di phủ Phúc Vương tiền hàng, vì cái gì nhất định phải ta hiện tại liền đi lừa gạt tiền? Dù sao đều là ngươi tiền. Vân Chiêu ngẩng đầu nhìn Tiền Thiếu Thiếu một cái nói, là Lam Điền huyện tiền. Ta muốn nhiều như vậy tiền làm cái gì? Thế nhưng là, Lạc Dương nơi đó lại cho ngươi đưa tới thật lớn một khoản tiền, ngươi vì cái gì không cần số tiền kia? Vân Chiêu âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đang dạy ta làm việc thế nào sao? Tiền Thiếu Thiếu ngo ngo bốn phía, thấy được một đám băng lãnh ánh mắt, vội vàng nói, tốt, tốt, cái này đi, ta tự mình đi một lần Lạc Dương. Vân Chiêu nói, Lạc Dương bây giờ binh hoang mã loạn, ngươi đi Lạc Dương làm cái gì? Tiền Thiếu Thiếu tức giận nói, Phúc Vương nhìn không thấy ta, như thế nào sẽ bỏ tiền? Vân Chiêu nói, đó là ngươi còn không có đem Phúc Vương bức gấp, động động đầu góc chó của ngươi, nói cho Phúc Vương không cần mình toàn bộ xuất tiền, bán thuốc nổ cùng pháo tử là vì toàn bộ Thành Lạc Dương người. Hắn chỉ cần đứng ra, nói cho tất cả nhà giàu sang, không ra tiền liền là cái chết. Tiền Thiếu Thiếu yên tĩnh trở lại, nhìn thấy Vân Chiêu nói, vậy ngươi không chỉ có muốn Phúc Vương tiền, cũng muốn cái kia chút đại hộ nhân ra tiền là a? Vân Chiêu thản nhiên nói, bọn họ không chịu dọn nhà đến quan trung, liền là đối ta mạo phạm, trừng phạt một cái có vấn đề gì? Thế nhưng là, các ngươi vừa mới tịch thu đại hộ nhân ra đại lượng thổ địa, lúc này, người có tiền kia dám đi vào? Vân Chiêu ôm hai tay cười nói, sinh mệnh an toàn tiền có thể cân nhắc sao? Bọn họ hoàn toàn có thể không tới.